sa'atan kamau nehapang ngainam ma'abona sa'atan kamau nehapang namai ma'abon satanaka ma'nehapang.
Mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni, kính thưa tất cả quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện hôm nay, thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào bài học thứ 22, giảng luận đề tài Pháp Hoa Kinh phẩm trì thứ 13, ngạn ngữ có câu tạo lập nan thủ thành bất dị, nghĩa là xây dựng thì khó nhưng mà duy trì cũng chẳng phải dễ. Cốt tủy của phẩm trì tức là thọ trì hôm nay đây cũng đồng nghĩa như câu ngạn ngữ vừa nêu, tức là tạo lập nan thủ thành bất dị. Phẩm trì mang với ý nghĩa là duy trì, mang với ý nghĩa là thủ thành, mang ý nghĩa là gìn giữ, mang ý nghĩa là thọ trì. Ngàn xưa dẫn đến ngàn sau, các bậc hiền triết, kể cả các bậc làm cha làm mẹ, ai ai cũng đều âu lo cho việc thủ thành hơn là tạo lập. Dựng nước tuy khó nhưng giữ nước lại càng khó hơn. Tranh thủ độc lập tuy khó nhưng bảo vệ nền độc lập lại càng khó hơn. Mở khai đạo tuy khó nhưng duy trì mới đạo mới thật là điều đại khó. Vậy thì việc duy trì quan trọng hơn là việc xây dựng. Bộ kinh Pháp Hoa là mẹ đẻ các kinh, các kinh khác thì phổ truyền. Pháp tế hoặc là pháp vi, dù hai pháp này có tinh luyện đến tầm mức nào cũng không giải nổi cái pháp thô của thế tục. Chỉ có pháp diệu mới quá giải nổi pháp thô, dù đến cái mức tuyệt đối của pháp vi là vô vi, là đắc thiền định thì vẫn không có thể giải tỏa được nổi cái những cái pháp thô của thế tục, của thế gian, của người đời, của xã hội. Và đi đến cái chỗ vô vi thiền định, có đắc thiền định vô vi đó thì cũng chỉ đắc một mình thôi, chứng thành thánh quá chứ không mang lại bồ tát hạnh và lợi ích cho quần sanh, không thể chuyển hóa cái xã hội trở thành ra thanh bình an lạc thực sự cho nhân loại và muôn loài lợi ích chung được. Cho nên Đức Phật đến đó ngài mới truyền trao thêm cho pháp diệu. Chỉ có pháp diệu mới hóa giải nội pháp thô. Vì vậy nên kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh ẩn chứa những pháp diệu nhập đời, cũng thường gọi là kinh diệu hay là kinh diệu pháp. Vì vậy cho nên Đức Phật bảo rằng kinh Pháp Hoa là mẹ đẻ của các kinh. Trong 84,000 pháp môn gồm 12 bộ kinh thì kinh Pháp Hoa là bậc nhất. Những phẩm vừa rồi phần này đã phân tích rất rõ ràng. Bộ kinh Pháp Hoa gồm 28 phẩm. Phẩm trì đứng vào hàng thứ 13, vị trí của phẩm giữa bộ kinh, cho nên phẩm trì là phẩm quan trọng. Vậy thì hôm nay chúng ta đang thảo luận, bàn giải, giảng luận một phẩm kinh rất quan trọng của toàn bộ kinh. Đọc qua phẩm kinh này chúng ta thấy đơn giản mấy nét, không có gì đáng quan trọng, và là một phẩm kinh ngắn nhất, cho nên với hành giả Pháp Hoa kinh không thấy nó là quan trọng. Nếu chúng ta không phân tích như vậy thì nhiều người đến phẩm trì lại lướt qua và không chú trọng đến nó. Nếu không có lời thề của các ngài Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết và Bồ Tát Dược Vương cùng với 20,000 vị Đại Bồ Tát thì giờ này không có kinh Pháp Hoa lưu truyền. Mà không có kinh Pháp Hoa lưu truyền đó thì những cái tinh túy của đạo Phật không có hiện hữu trong dòng đời trong đục này đó. Nó quan trọng nó như vậy. Nếu không có lời thề của các ngài Đại Bồ Tát, ở đây chúng tôi mở đầu là ngài Đại Bồ Tát Dược Vương và ngài Đại Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết, chứ còn sau này còn nhiều vị khác nữa chứ không phải là chỉ có 2 vị đó không. Kinh Pháp Hoa nó quan trọng như vậy. Nếu những hành giả Pháp Hoa kinh ai cũng ý thức được điều này thì ai cũng tinh tấn tu trì. Và nếu mà phát nguyện tinh tấn tu trì, tức là thọ trì, thì mới phổ quán được. Nếu không thọ trì thì không phổ quán. Cho nên cái phẩm trì cũng có nghĩa là thọ trì. Mình phải gương mẫu, mình phải đạt được cái tinh ba của giáo pháp thì mình mới phổ truyền được. Mà nếu mà mình không đạt được cái tinh ba của giáo pháp thì mình phổ truyền cho ai nghe. Bởi vậy cho nên ý nghĩa thứ hai của cái vấn đề phẩm trì nó quan trọng là vậy. Ngoài 20,000 vị Bồ Tát phát đại thệ nguyện thọ trì phổ quán diễn thuyết kinh này thì lại còn có 500 vị thánh tăng và 8,000 bậc siêu học giả, học giả và siêu học giả, tức là những bậc thức giả. Các ngài ngày này dù là chê cái cõi ta bà à, các ngài nói đủ thứ, cái cõi ta bà này là đủ thứ, cho nên ngài nhất quyết là không ở đây. Sau khi được thọ ký rồi thì các ngài nguyện khi xá cái báo thân này thì đi đến cõi khác ở. Tuy nhiên vẫn giữ cái lời thệ nguyện rằng dù đi đến đâu cũng vẫn là thọ trì phổ quán kinh Pháp Hoa. Đã. Như vậy thì bây giờ tới cái chúng ta mới thấy rõ rằng là ngoài 20,000 vị Bồ Tát xin phát nguyện thọ trì kinh Pháp Hoa ở đây, ở cõi này, thì lại thêm 500 vị thánh tăng, tức là quý vị thường đọc chữ A La Hán. À, các ngài này được thọ ký rồi, ở ký những phẩm trước đó, 500 vị được thọ ký đó, và 8,000 vị chúng tôi gọi là học giả và siêu học giả. Ở trong kinh quý vị tụng đó, quý vị thấy là 8,000 vị hữu học và vô học. À, chúng tôi muốn phân tích để cho nó khác cái chữ vô học. Nhiều người hiểu lầm á, vô học tức là những người không có học, dốt nát. Chữ vô học này là gọi là siêu học. Còn chữ hữu học á, là chữ có học, thì chúng tôi gọi là những bậc học giả. Những bậc học giả và những vị siêu học giả. Phải thấy rõ điều đó thì hôm nay quý vị vào phẩm kinh, nhất là quý vị nữ giới rất thấy làm thích thú, là có khi ở đây quý vị sẽ nghe là 6,000 vị Tỳ khưu ni thuộc hàng học giả và siêu học giả. Nữ giới vẫn là học giả và siêu học giả. Nữ giới vẫn là thánh tăng. Nữ giới vẫn là A-la-hán. 6.000 vị tỳ khưu ni thuộc hàng học giả và siêu học giả. Khi nữa chúng ta sẽ phân tách. Bây giờ chúng ta nghe và bàn luận ở đây, giảng luận tới cái chỗ để chúng ta dễ nhớ là đầu tiên là Bồ Tát Dược Vương. Ngài Bồ Tát Dược Vương gọi là Đại Bồ Tát. Cho nên trong kinh quý vị thấy chữ Maha Tát ở phía sau. Và Ngài Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết, cho nên gọi là Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Maha Tát. Vị này cũng là Đại Bồ Tát. Như Ngài Văn Thù, như Ngài Phổ Hiền, như Ngài Quán Thế Âm vân vân. Tại sao là Đại Bồ Tát? Là những vị này có thể là đã thành Phật hoặc đến cái mức thành Phật, nhưng các ngài chưa thành Phật. Nếu nói trong đẳng cấp đó, thì các ngài đến là diệu giác, đẳng giác, tức là đến cái bậc thứ 10 trong cái hàng Bồ Tát. Bồ Tát cấp thứ nhất, cấp thứ nhì, cấp thứ ba và cấp thứ 10 đó gọi là đẳng giác hoặc là diệu giác, gọi là Đại Bồ Tát hoặc là Bồ Tát Maha Tát. Thì hai vị Đại Bồ Tát này mới đứng lên phát nguyện trước Phật. Thì lúc đó có 20 vạn Bồ Tát quyến thuộc nữa, tức là 20 vạn vị Bồ Tát này là cùng theo hai vị Đại Bồ Tát kia, tất cả hơn 20 vạn, 20 vạn với hai người, tức là 20 vạn hai vị Bồ Tát phát thệ nguyện là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt rồi thì các ngài sẽ ở cái quốc độ này để mà thọ trì, để mà phổ quán kinh Pháp Hoa. Đó là một. Rồi cái thứ hai, liền lúc đó là có 500 vị thánh tăng, tức là 500 vị A-la-hán và 8.000 vị học giả, siêu học giả. Trong này có lẽ có cư sĩ nam đó, cũng đứng lên phát thệ nguyện thọ trì và phổ quán kinh Pháp Hoa, nhưng mà phổ quán ở một nơi khác, một cõi khác. Bà Ái Đạo Tỳ Khưu Ni Maha Ba Xà Ba Đề và bà Tỳ Khưu Ni Gia Du Đà La cùng với 6.000 vị nữ giới lại được sắp xếp thọ ký nơi phẩm trì này. Quý vị tụng đi qua, quý vị không thấy cái chỗ này nó quan trọng. Ai tâm trí tinh tường mới liễu ngộ được sự vi diệu này. Xí nữa chúng ta sẽ phân tích vi diệu như thế nào. Tại sao hai vị nữ giới, tức là hai vị Đại Tỳ Khưu Ni và 6.000 vị Tỳ Khưu Ni quyến thuộc lại được sắp xếp thọ ký nơi ngay cái điểm này, mà đây là một pháp diệu ẩn mật. Chi nữa chúng ta sẽ đi sâu vào. Các vị nữ giới sau khi được Đức Phật thọ ký, các vị ấy cũng phát đại thệ nguyện là sau khi Đức Phật nhập diệt, tức là nhập Niết Bàn đó, thì các vị nữ giới này, tức là hơn 6.000 vị này, cũng phát nguyện thọ trì và phổ quán kinh Pháp Hoa, nhưng thọ trì phổ quán ở những cõi quốc độ khác, chứ cũng không có thọ trì và phổ quán ở cõi quốc độ Ta Bà này. Điểm đặc biệt của khóm trì là 80 vạn ức triệu tỷ vị Đại Bồ Tát, 80 vạn ức na do tha. Cái chữ na do tha là chỉ cho số nhiều từ số triệu trở lên, cho nên chúng tôi ghi thẳng vào là 80 vạn ức triệu tỷ vị Đại Bồ Tát. Chúng ta đếm mà tới 1.000 người hay 10.000 người hay 100.000 người thì chúng ta thấy loạn rồi. Mà đây là 80 vạn ức triệu tỷ vị Bồ Tát. Cho nên chúng ta chỉ có quán niệm được là cái số vị Bồ Tát đông như thế đó. Số các ngài Bồ Tát này thế mới tự động đến trước mặt Đức Phật Thích Ca Như Lai phát lời thệ nguyện xin thọ trì phổ quán kinh Pháp Hoa khắp mười phương thế giới. Mấy ngày này lại tuyệt vời hơn hai cái thành phần khi nãy. ba cái thành phần thế này. Thành phần thứ nhất là hai vạn vị Bồ Tát do Ngài Dược Vương và Đại Nhạo Thuyết hướng dẫn. Thành phần thứ hai là 500 vị Thánh Tăng và 8.000 vị học giả siêu học giả. Thành phần thứ ba là 6.000 vị Tỳ Khưu Ni do hai vị Ni Trưởng hướng dẫn. Đó là ba thành phần đó. Có thành phần thì chỉ thọ ở tại cõi này, có hai thành phần sau thì thọ các cõi khác. Nhưng mà cái số vị Bồ Tát đông sau thành phần thứ tư á, là tới 80 vạn ức triệu tỷ vị Đại Bồ Tát tự động đến trước mặt Đức Phật à, phát thệ nguyện là thọ trì và phổ quán kinh Diệu Pháp Liên Hoa khắp mười phương thế giới. Như vậy có nghĩa là tại quốc độ này và tất cả các độ khác, chỗ nào cũng Ngài cũng thọ trì và phổ quán hết. Như vậy kinh Pháp Hoa không những riêng hàng Bồ Tát mà gồm cả hàng Thánh Tăng, kể cả các vị cư sĩ thức giả và nhất là nữ giới. Nữ giới ở đây các vị ni trưởng và chư ni cũng thuộc hàng thức giả, cũng thuộc hàng hữu học và vô học, tức là học giả và siêu học giả, tới 6.000 vị. Và đồng thời lại có một số đông vị Đại Bồ Tát phát đại thệ nguyện là thọ trì và phổ quán kinh Pháp Hoa. Chẳng riêng nơi cõi Ta Bà Quế Trược mà kể cả các cõi khác và cùng khắp mười phương thế giới, nơi nào cũng có người phát thệ nguyện thọ trì phổ quán kinh Pháp Hoa. Nhờ vậy mà dù cách Phật hơn 2.500 năm, tức là hơn 25 thế kỷ, mà kinh Pháp Hoa vẫn được thọ trì, vẫn được phổ quán sâu rộng và được nhiều người đang tu tập theo. Thật là hy hữu, khó có thể nghĩ bàn cái chỗ thầm thâm vi diệu này. Ta không nghĩ được, ta cũng không bàn cái chỗ thầm thâm vi diệu này. Từ từ chúng ta tu vào sẽ thấy cái chỗ vi diệu của nó. Phần tiếp theo của cái phẩm trì thì chúng ta để ý một điều, nó cũng không phải là không kém phần quan trọng. Đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa này bị ba hạng người. Thứ nhất là hạng người tu cầu an, tu tiêu cực, tu vị kỷ. Hạng thứ nhì là hạng tu kiêu căng, ngã mạn, quá khích, vân vân. Hạng thứ ba là hạng tu cậy thần y thế, mượn đạo tạo đời, ham mồi danh lợi, vân vân. Ba hạng này trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, và nhất là đời này, kiếp này, họ không có trầm sâu căn lành. Cho nên khi dù là họ đã tu, nhưng họ lánh nặng tìm nhẹ, dối đạo lừa đời. Bởi vậy cho nên họ rất oán ghét bộ kinh Pháp Hoa. Bởi vì bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh nhập đời, để đem lại sự an vui cho đời. Bộ kinh không hề phân biệt đạo riêng và đời riêng. Cái chỗ điểm này quý vị lưu ý một chút, và chúng ta nhấn mạnh cái điểm này một chút. Vậy thì có cái bộ kinh nào mà phân biệt đạo riêng và đời riêng? Có chứ à. Quý vị tu thiền á, thì đời nó có chết mà kệ đời à. Đạo mình cứ giữ đạo. Đi ngang qua một hồ nước, một người nữ rớt xuống hồ nước bơi bơi với vơi, à, cứu tôi với, cứu tôi với. Thì cái vị mà tu thiền á, ta nhắm mắt á, ta niệm Phật, hoặc là ta nhập thiền ngay phút đó để ta quán tưởng khác, cho ta không có khi nào ta nhảy xuống để mà ta vớt cái người nữ đó lên. Đã. Nhưng mà với pháp diệu của bộ Pháp Hoa Kinh này, bộ kinh nhập đời này, phải nhảy xuống vớt cái vị nữ đó lên cái đã. rồi chuyện đụng vào người mình của người nữ đó phạm giới sẽ giải quyết sau, sẽ sám hối sau. Cho nên Ngô Thừa Ân là người không phải là một nhà hiền triết của Phật giáo. Nếu có đi nữa thì ông cũng không có thể nào bằng qua những bậc uyên bác chân tu của các ngài thiền sư của chúng ta. Nhưng mà cái giới thiền sư chúng ta, ta tách rời đời, cho nên ta không thấy cái diệu của cái chỗ này. Trong lúc đó Ngô Thừa Ân chỉ là những người học trò của các vị thiền sư, nhưng mà với một bút pháp Bồ Tát hạnh, cho nên ông ta viết những cái chỗ mà đi ngang qua những cái động ma quỷ nó giá tiếng kêu, tề thiên thì bảo đừng có cứu, sư phụ đừng có cứu, yêu quái đấy. Tam Tạng biết chứ, nhưng mà nếu không cứu thì trong lòng nó không có yên tâm với hạnh Bồ Tát, cho nên phải cứu. Rồi nó ra gì nó sẽ ra, dù hy sinh thân mạng này để tròn hạnh nguyện. Cho nên một bút pháp sử dụng rất là tuyệt vời. Khi chúng tôi còn nhỏ, nghe nội tôi và ba tôi kể những đoạn đường này, tôi rất thích đạo Phật ở cái chỗ đó. Và khi tôi lớn lên, tôi đọc từng đoạn từng khúc, nhưng mà tới cái đoạn đó, những đoạn đó chúng tôi rơi nước mắt. Đạo Phật như vậy mới là đạo Phật. Còn đạo Phật á, mà ai chết sống mặc ai, bay chết mặc bay, ta nghi bay là yêu quái, ta bỏ cho bay chết, ta không tội gì, ta chết thế cho bay. Giữa nơi rừng hoang dã này làm gì có cái nít, làm gì có đàn bà. Mà nếu có đây nít có đàn bà mà treo đó chỗ đó như vậy thì dùng này có cây nó cũng dẫm nát tan hết chứ, làm gì không có một dấu vết. Với một cây thông minh của Đường Huyền Trang như vậy, không lý gì mà Đường Tam Tạng như vậy, không lý gì ông biết. Nhưng vì hành nguyện, cho nên trong đạo Phật chúng ta phải tinh vi mới thấy được những cái màu nhiệm này. Và nếu như không có cái những cái màu nhiệm này, không có cái nét này, thì bây giờ người ta, nhân loại người ta bưng cái đạo Phật ta đổ dưới biển cả là lâu rồi. Bởi vì có một số người đã vô tình hoặc cố ý làm cho nhân loại hiểu lầm đạo Phật là đạo cầu an tiêu cực, đạo ngồi nhà mát ăn bát vàng, đạo ai sống chết mặc ai, đạo miệng thì nói là vô úy, nhưng mà sự việc làm thì run cầy sấy, sợ chết, sợ gian nguy, không dám dấn thân vào đời để đem nụ cười an lạc cho thiên hạ. Dù là một nét nhỏ của Ngô Thừa Ân, nhưng mà đã toát ra những gì của kinh pháp diệu. Chúng ta những người con Phật đa phần ôm kinh pháp diệu tụng, nhưng không lắng sâu từng nét một, và không lặn xuống dưới bùn để cho cái rễ sen kia nó đâm vào bùn mà nó nở ra hương sen ngát tỏa. Mà chúng ta chỉ cạn cạn trên bờ rồi hưởng cái hương sen hóa học, cái hương sen của lý thuyết, cái hương sen của cái nửa vời, mà chúng ta không đượm sâu vào trong chất tình người mặn cây đắng ngọt, chua chát ngọt bùi, đắng cây chua chát của cái tình đời. Dù là một bữa cơm hay một món ăn, ai cũng thích là món ngọt cả, nhưng thiếu có nhiều khi thiếu món cay, bữa ăn vẫn là thiếu hương vị. Dòng đời biết nó là đắng cay chua chát ngọt bùi, nhưng nếu ai chưa nếm đủ thì người đó chưa phải là con người sống giữa dòng đời trong đục này. Phẩm diệu, phẩm kinh pháp hoa, những phẩm kinh pháp hoa tức là diệu pháp liên hoa, là bộ kinh diệu này từng phẩm phẩm nào cũng dắt cho chúng ta lặn sâu vào chốn bùn nhơ. Nhưng tự do, ai muốn lặn thì lặn, ai không muốn lặn cũng được, Đức Phật không rầy rà ai hết. Ai muốn phát nguyện thọ trì phổ quán ở cõi này cũng được, ai chê cõi này ra đi đến cõi khác phổ trì cũng được, ai ôm hết mười phương thế giới phổ trì cũng được, Đức Phật vẫn mỉm cười. Và không có hàng thanh văn để mà phát nguyện thọ trì phổ quán kinh diệu pháp liên hoa ở cõi này thì cũng có các hàng Bồ Tát số đông gấp mấy chục lần phát nguyện thọ trì phổ quán khắp mười phương thế giới. Dù là chúng ta gặp phải ba hạng người như vậy, nhưng mà trong dòng đời, trong đục này, cái giới tu hành đâu phải ba hạng người, thấy không? Ba hạng người đó chỉ là thiểu số, nó tới mười hạng người lắm mà. Ở đây mới có ba phần mười thôi. Vậy cho nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa vẫn được phổ truyền, vẫn được có người thọ trì đọc tục, in sao viết chép. Kinh Pháp Hoa không tách đời riêng à. Và quý vị nếu gặp những người khác họ hỏi ở chỗ nào, câu kinh nào để chứng minh cái điều là không có đời riêng, quý vị sẽ trả lời là nhị đế dung thông mới tam muội ấn. Nhị đế tức là tục đế và chân đế, thông giỏi về đạo mà không hiểu biết về đời, không dung và không thông. Dung là bao gồm, thông là xuyên suốt, xuyên suốt cả chân đế và tục đế. Có xuyên suốt được chân đế và tục đế đó, dung thông thì mới chứng được ấn tam muội. Là một vị vua của nửa nước như Tổng thống Ngô Đình Diệm mà đi lên Buôn Ma Thuột khánh thành một cái đồn điền cam à, bị ông đại biểu cao nguyên Trung Phần ông Tôn Thất Hối á, ông chặt cái cành cam ông đem ông cắm trên sân cỏ, trên bãi cỏ, và Tổng thống Ngô Đình Diệm vẫn ra cắt băng khánh thành và trao huy chương cho toàn thể những người mà trồng cam đó. Cam sao hay quá, trồng luồn luồn mà trái quá cỡ. Sau khi ông Tổng thống ấy ra về, trên chuyến máy bay sắp bay rồi thì cái người tiếp viên hàng không nói dạ thưa Tổng thống, cái cam mà hồi sáng Tổng thống khánh thành đó thì người ta chặt cành ta cấm á, à, ta bịt mắt Tổng thống đó. Ông Diệm mới ra lệnh quay máy bay trở lại, và ông đến nơi nắm rút lên cành nào cũng toàn cành không, không có cây. Làm một Tổng thống của nửa nước nhỏ nhỏ mà không thông được đời thì bị người ta cho leo cây, huống chi làm được ông Phật, một vị Bồ Tát để chuyên thông tam giới mà không thông được tục đế. Cứ nói tôi tu hành việc đời tôi chẳng biết, xin gác ngoài tai. Nghe thì hay lắm nhỉ, thiệt là hay, nhưng mà xí nữa ăn cơm uống nước không? Cơm ở đâu ăn vậy, nước ở đâu uống vậy, ai đi cày sâu cuốc bẩm vậy, ai đi giả gạo giả lúa vậy, ai đi móc củi gánh nước cho ông ăn vậy? Gác ngoài tay gác luôn đi nào. Bởi gác ngoài tay cho nên nhà ta có ba trái mãng cầu đem cúng ông, ông ăn hết, ăn trái hai trái còn đem vứt thùng rác. Trong lúc con ta trước khi ba trái mãng cầu đến tận với ông á thì con ta đã bị ăn bạc tay rồi. Mẹ, con thích mãng cầu quá mẹ, tao đã nói mày hôm qua nay, cái này là để lên chùa cúng, cúng cho thầy, cho con cái đi mẹ. Mà mẹ giận quá nói nó không được, và đứa con cứ theo chạy thêm quýnh cho một bạc tay. Ta nhịn ăn, mẹ người ta nhịn ăn, con người ta nhịn ăn, và chính người ta nhịn ăn, mang ba trái mãng cầu lên cúng cho ông. Ông ăn ông không tu hành, ăn nữa bỏ nữa, phí của tín thí đằng na. Nhưng nói tới ông nói việc đời chỉ gắt qua ngoài tay. Nếu gác được ngoài tay tốt quá chứ, sợ không gác được đó chứ. Người ta chối bỏ đời một cách phi lý, nhưng mà đời thường thấy những vị đó tưởng là thánh A-la-hán thôi. Ông Phật sắc thành, đi liêm diêm, chân đi dậm đất, áo quần ra vá rách tả tơi, gặp cái liêm diêm mô Phật à, bần tăng là cái nghèo nàn, vân vân. Cho nên đời khi văn minh chưa tiến bộ, quần chúng chưa có trình độ Phật Pháp, kinh Pháp Hoa chưa phổ truyền, thì những hạng người đó rất dễ đánh lừa quần chúng. Và họ sợ ánh sáng, họ sợ kinh diệu phổ truyền, Cho nên bằng mọi cách ngăn chặn, kể cả hãm hại những người tu trì theo pháp Hoa Kinh. Dù vậy, nhưng mà kinh diệu này vẫn được phổ truyền khắp mọi nơi. Chẳng những phổ truyền mà người ta sự tu hành mỗi ngày mỗi đông, mỗi ngày người ta hiểu kinh Pháp Hoa theo khía cạnh này hay khía cạnh khác, tối thiểu là cũng có sự thọ trì. Nếu chưa có thọ trì thì cũng có sự đọc tụng. Nếu chưa có sự đọc tụng, chưa có sự in thì cũng có sao hoặc viết hoặc chép. Mỗi ngày phong trào tu theo kinh Pháp Hoa nó mỗi cao. Trước kia ai rờ vào bộ kinh Pháp Hoa thì bị người ta ngăn chặn. Cho nên cách nay khoảng 10 năm ở đạo tràng này, chúng tôi giảng ở đây 7 năm liền và chúng tôi phân tách rất rõ ràng. Nếu mà ai mà tụng rờ vào kinh Pháp Hoa mà mang nặng đó, thì nước Nhật nó họ không tiến tới Phú Cường. 3/4 dân chúng tu theo kinh Pháp Hoa là và là họ là hội viên hội Pháp Hoa Kinh. Và nếu như rờ vào kinh Pháp Hoa mà mang nặng đó, thì tất cả một là đi theo đạo khác, đi theo đạo Thiên Chúa, hoặc là theo Phật giáo thì qua bên Tiểu Thừa, bên Nam Tông, chứ còn ngày nào ở với Bắc Tông thì vẫn đụng kinh Pháp Hoa như thường. Bởi vì khi cầu an á, ai ai cũng đem cái phẩm kinh Phổ Môn để mà làm lễ tụng cầu an. Mà kinh Phổ Môn là phẩm kinh thứ 25, 26, 27, 28, tức là còn 3 phẩm nữa là tốt vót của bộ kinh Pháp Hoa. Như vậy là phẩm kinh rất cao. Ở tầng thứ 25, cái tháp 28 tầng mà cái phẩm kinh Phổ Môn ở tầng 25, mà khi cầu an là rờ đến nó, vậy thì làm sao khói đụng Pháp Hoa Kinh. Khi chúng tôi phân tách như vậy thì quần chúng mới yên lòng. Nhưng sau 7 năm là chúng tôi lại ra đi vân du hành đạo 7 năm liền, vắng nơi đạo tràng và không có mặt ở trong thành phố này. Cho nên họ tha hồ mà nói đó, thấy chưa, tu cỡ ông không bữa giờ Pháp Hoa là tiêu tiêu thôi. À, cho nên mọi người, những người mà đã ngã theo bây giờ này họ thấy có lý, cho nên họ vội vàng đem kinh Pháp Hoa bán hết, đốt hết, cho người khác hết để đi theo cái khác. Trong kinh cũng có nói, cũng họ cũng có thể, những hạng người này cũng có thể họ giả vờ giảng kinh Pháp Hoa, nhưng họ giảng hay họ viết hay sao họ chép làm sai sự thật đi, họ ngăn chặn không được. Khi quần chúng cái phong trào lên rồi họ ngăn chặn không được, họ cũng nhập vào trong Pháp Hoa Kinh, nhưng mà họ có bẻ méo bẻ tròn, bẻ quẹo góc đi để cho người ta không thấy toàn cái bình diện của Pháp Hoa Kinh, và ta không thấm sâu được vào phần diệu của Pháp Hoa Kinh. Tuy nhiên mặt trời là mặt trời, dù mây mù mặt trời vẫn là mặt trời, phải không, phải không quý vị? Dạ. Vậy thì hơn 2.500 năm kinh Pháp Hoa vẫn được nhiều người thọ trì và phổ quán khắp mọi nơi, phổ quán một cách sâu rộng và hùng vĩ, phải chăng là nhờ nơi thần lực tiềm ẩn của phẩm trì, phải không quý vị? Ngẫm lại chút thứ này. Cái mà Pháp Hoa Kinh còn lại thì nhờ nơi thần lực của phẩm trì. Cho nên năm nay quý vị đừng có thấy tầm thường của phẩm trì, thấy phẩm trì không có liên quan gì tới mình hết. Chỉ nữa chúng ta luận giải, chúng ta sẽ thấy có liên quan với quý vị không? Theo riêng tôi thì tôi nói có, nhưng mà từ trước tới nay quý vị tụng mà quý vị đến nay không, không dính gì trên cái bụi bặm nữa, cho đừng nói là liên quan. Nhưng chúng tôi thấy nó liên quan từng chữ từng câu. À, rất tiếc chúng ta không đủ thì giờ để mà mổ xẻ bàn thảo cho chi tiết quá. Phần mở đề phẩm kinh đến đây, và chúng ta dành thì giờ để chuyển sang phần nội dung của phẩm kinh. Phẩm kinh năm nay chúng tôi cũng như thường lệ chia ra 4 nét để quý vị dễ nắm bắt. ý nghĩa của từng đoạn kinh, hầu dễ nhớ và dễ thực hành, dễ tu luyện và dễ thọ trì. Nét thứ nhất, hai vạn vị Bồ Tát phát nguyện thọ trì Phổ Quán Kinh Pháp Hoa. Trước nhất là chúng ta đi vào phần chính văn. Khi mở đề phẩm kinh này thì phần chính văn đó đề cập ngay là hai muôn vị Bồ Tát. Chữ muôn nó chúng tôi đổi lại là vạn. Chữ vạn đó dễ nhớ, dễ hiểu hơn là chữ muôn. Muôn cũng vậy mà vạn cũng vậy. Lúc bấy giờ các ngài Đại Bồ Tát Dược Vương và Đại Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết cùng với hai vạn vị Đại Bồ Tát quyến thuộc đến trước Đức Phật Thích Ca Như Lai phát lời đại thệ nguyện rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi mong Đức Thế Tôn chớ lo ngại, sau khi Như Lai diệt độ, tức là nhập Niết Bàn, chúng con sẽ thay mặt Như Lai phổ truyền thọ trì đọc tụng in sao viết chép và phổ truyền kinh Pháp Hoa. Càng về sau đời càng nhiều ác độc, cho nên những hạng người tăng thượng mạng, những hạng người ham lợi cầu danh, chạy theo vật chất, chẳng trầm sâu căn lành, rời xa đạo giải thoát mỗi ngày mỗi đông. Vì vậy nên việc phổ truyền kinh diệu để ít đời rất là khó. Chúng con nguyện thay mặt Đức Thế Tôn thực hành pháp đại nhẫn nhục, hầu đọc tụng thọ trì thuyết giải in sao viết chép và phổ quán cúng dường kinh Pháp Hoa, kể cả chẳng tiếc thân mạng. Đó, phần chánh văn của nét thứ nhất là như vậy đó. Chúng tôi có đảo ngữ một vài nơi để cho quý vị dễ nhớ, nhưng chúng tôi hoàn toàn giữ ý nguyên ý của đoạn kinh. Bây giờ muốn để cho cái nét thứ nhất, đoạn kinh thứ nhất này chúng ta dễ nắm bắt, dễ thấm nhập, thì chúng ta cũng dành một ít phút để sâu vào, lược vào, lược đại cương vào cái phần giảng luận của cái nét này. Hai vạn vị Bồ Tát phát đại thệ nguyện thọ trì kinh Diệu Pháp. Ngài Bồ Tát Dược Vương và Ngài Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết đứng đầu. Hai vạn vị này thì hai ngài Đại Bồ Tát đã đứng đầu. Thường thường các ngài Bồ Tát hay lấy cái hạnh mà đặt tên. Ví dụ như là Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại sao Ngài có cái tên là Quán Thế Âm? Là vì cái hạnh của Ngài thì quán xét cái tiếng kêu cầu cứu của thế gian, của nhân thế. Quán là quán xét, thế là thế nhân, là thế gian, âm là âm thanh, là nghe thấu rõ cái tiếng kêu cầu cứu của chúng sanh, cho nên Ngài gọi là Quán Thế Âm. Thì hai vạn vị Bồ Tát do hai ngài Đại Bồ Tát Dược Vương và Đại Nhạo Thuyết phát nguyện duy thay mặt Phật thọ trì Phổ Quán Kinh Diệu Pháp. Các ngài lại dùng có vị Bồ Tát thứ nhất là Dược Vương, vị Bồ Tát thứ hai là Đại Nhạo Thuyết. Ở đây chữ Dược á tượng trưng là thuốc, chữ Vương á là vua hoặc là thánh. Vậy thì Dược Vương là thuốc thánh, tức là thuốc hay, tức là thuốc hay linh diệu, nó đứng hàng thánh dược, là vua trên thuốc, cho nên Bồ Tát Dược Vương là hạnh của ngài là như vậy. Còn chữ Nhạo Thuyết có nghĩa là tài biện luận thông suốt, cho nên muốn thọ trì và phổ truyền kinh Diệu Pháp thì phải do nhiều vị Bồ Tát, mỗi vị mỗi hạnh, nhưng mà hạnh thuốc hay á, tức là linh dược, và hạnh biện thuyết thông suốt, Nhạo Thuyết đó là phải đứng hàng đầu. Cho nên chúng ta Bây giờ đây là liên quan đến chúng ta. Nếu chúng ta muốn thọ trì, nếu chúng ta muốn phổ quán kinh Pháp Hoa, thì chúng ta phải có thuốc hay, chúng ta phải có biện luận thông suốt. Mà muốn biện luận thông suốt á thì phải dung, phải thông, phải bao hết chu vi hết và xuyên thủng cái vấn đề từ bên này và bên kia. Còn thuốc hay quý vị đừng có nói là mình phải làm bác sĩ, mình phải làm đông y sĩ mới phổ truyền kinh Pháp Hoa. Nếu hiểu như vậy là sai ý nghĩa. Thuốc hay không có nghĩa là thuốc hoàn toàn đơn thuần là thuốc, mà nhiều khi một lời nói vẫn là liều thuốc cứu người cứu bệnh. Mà lời nói đây là lời nói gì? Lời nói dịu. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Cho nên quý vị muốn truyền kinh Pháp Hoa, trước nhất phải truyền cái lời nói dịu. Mà muốn truyền cái lời nói dịu thì mình phải có lời nói dịu, nói hợp lòng người, nói hợp lòng bạn, nói hợp lòng bề trên, nói hợp lòng kẻ dưới. Có nghĩa không có nghĩa là nịnh bợ. Và khi mình đã có được đó rồi thì người đầu tiên mình dạy là ai xa lạ, đó là gia đình mình. Vợ nên dạy chồng, chồng nên dạy vợ, cha mẹ nên dạy con nên dạy cháu. Trong gia đình phải mang cái tính chất dược vương, thuốc hay. Ngoài cái lời nói dịu, ăn cũng như Phật ăn, uống cũng như Phật uống. Cho nên ăn đúng thời, ăn đúng lúc, ăn phải cách, cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn. Cái gì dành cho súc vật ăn, cái gì dành cho người ăn, cái gì dành cho thần linh ăn, cái gì dành cho trời tiên ăn, cái gì dành cho ma quỷ ăn, cái gì dành cho Phật ăn. Chúng ta là người nên ăn những cái thứ người mà thiên nhiên đã cho phép chúng ta. Còn ở những cái thứ có súc vật ăn, thứ có ma quỷ ăn, chúng ta không nên ăn. Đó cũng là một loại thuốc hay. Ngoài việc thực trị, việc ăn uống để cho nó thành thánh dược, thì cái vấn đề tư duy, cái gì đáng nhớ, cái gì đáng quên, để cho tư tưởng chúng ta lúc nào cũng là linh dược, cũng là thuốc hay. Nếu chúng ta thiếu những điểm này thì chúng ta không thọ trì được kinh Pháp Hoa. Và khi không thọ trì được kinh Pháp Hoa thì không thể nào phổ truyền kinh Pháp Hoa được sâu rộng. Tôi dùng chữ phổ quán, có nghĩa là phổ truyền sâu rộng. Chữ quán là rộng, phổ là phổ truyền, quán là sâu rộng, là phổ truyền kinh Pháp Hoa một cách sâu rộng và vân vân. Nghĩa là nếu nói hết cái chữ dược vương này chúng ta phải nói một tháng. Và chúng ta muốn tu cái chữ dược vương này, chúng ta phải tu từ năm này tới năm khác để chính chúng ta có dược vương. Dược vương cho chính mình, dược vương cho gia đình mình, dược vương cho chòm xóm mình, và dược vương cho nhân loại, muôn loài lẫn có cây hoa lá. Còn về đại nhạo thuyết, bây giờ mình chỉ tiểu nhạo thuyết cũng chưa chắc được nữa, chứ nó đại nhạo thuyết. Mỗi một vấn đề cần phải xuyên thông. Mà muốn xuyên thông nó đó, thì quý vị phải nên tu. Tu có nghĩa không phải là vô chùa ở, cạo đầu, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, gõ mõ, thâm thiền, mà tu tại nhà. Khi nghe xong chưa phải, chưa kết luận, phải để thấy. Thấy xong chưa kết luận, để ngửi. Ngửi xong chưa kết luận, nếm. Nếm xong chưa kết luận, sờ. Sờ xong chưa kết luận, nghĩ. Nghĩ xong chưa kết luận, tối ngủ để cho mặt na làm việc. Và lúc bây giờ chuyển sang cái bộ nhớ. Khi bộ nhớ rồi cũng chưa có quyền phát trở ra, quay băng cá đó ra để cho cái miệng nó nói. Nếu mà cái miệng nói lúc bây giờ chưa xuyên thông, cho nên phải chuyển từ A Lại Gia sang cái cầu vô thức, tức là qua Imala thức. Imala thức chuyển về, nhập về với trí. Chừng nào trí quyết định và chừng nào trí lặng sâu, mình kéo nó ra để cho trí nó hiển hiện, để xoay thâm cái lý nó lặng sâu. Còn bây giờ chúng ta chỉ thấy cái lý cạn kệt, mà chúng ta không thấy lý lặn sâu, bởi vì trí chúng ta còn ở trong sâu. Hoặc nói cách khác, chúng ta chưa có trí bởi vì chúng ta nghe chưa đủ tám thức. Cho nên phải đủ tám thức đồng duyên mới là, sáu căn tám thức thì đồng duyên mới là. Còn sáu căn tám thức khi chưa đồng duyên mới là đó, thì chúng ta vẫn là một phàm phu, hiểu sự việc không xuyên thông, không bao dung, không dung thì làm sao thông, mà không dung không thông thì làm sao đại nhạo thuyết, tiểu nhạo thuyết cũng không được, đừng nói là đại nhạo thuyết hay trung nhạo thuyết. Mới hai chữ của hai vị Bồ Tát, hành nguyện của hai vị Bồ Tát đứng đầu để thệ nguyện, phát lời thệ nguyện cổ truyền Pháp Hoa Kinh, thì chúng ta đã thấy thiên năng vạn năng rồi. Nếu ai không có hai cái này mà đắc thánh quả thì xin đi nơi khác, đừng ở đây, bởi ở đây người ta không nghe đâu. Và ở đây thêm bực mình khi chưa có thuốc thánh. Thuốc thánh chẳng những trị cho người khác mà chính thuốc thánh trị cho mình. Trong thuốc thánh đó nó cũng còn có thêm những cái toa, ví dụ nhẫn nhục nhu hòa, nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhẫn nhu và nhẫn hòa, đó cũng là thuốc thánh. Tình thương rộng lớn bao la, không phân biệt kẻ oán người thù, lấy ăn báo oán, oán ấy tiêu tan, cũng là thuốc thánh. Đó. Cho nên mở đề của phẩm kinh là chúng ta gặp hai vấn đề, Dược Vương và Đại Nhạo Thuyết, với hai vạn vị Bồ Tát quyến thuộc, nghĩa là hai vạn vị Bồ Tát cũng đồng một nguyện như ngài Dược Vương và ngài Đại Nhạo Thuyết. Đó. Hai ngày này phát nguyện thay Phật thọ trì Phổ Quán Kinh Diệu Pháp, các ngài lại còn tiên liệu càng lui về các đời sau, chừng nào thì con người càng nhiều kẻ tác tệ, kể cả trong giới tu hành. Nếu không đại nhạo thuyết, nếu không có Dược Vương thì không thể nào thấy rõ có những kẻ giả dạng tu hành. Mặc dù hai ngài biết vậy, mặc dù khi chúng ta đã biết vậy rồi, nhưng chúng ta đã có Dược Vương, chúng ta đã có thuốc hay, chúng ta đã có cái dung thông và kêu là bao dung và thông suốt, thì chúng ta cũng không ngần ngại gì hết. Bởi vậy, dù là biết vậy, nhưng các ngài Bồ Tát vẫn một mực phát nguyện thọ trì Phổ Quán Kinh Diệu Pháp. Và các ngài nói thêm một câu nữa: dù là thân chúng con có bị hy sinh, tức là cuối coi cái đoạn kinh này chẳng hề tiếc thân mạng. Trong văn chỉ nói nhỏ nhỏ cạn cạn vậy thôi, chẳng hề tiếc thân mạng, cái nghĩa là dù có hy sinh thân mạng chúng con cũng không hề từ nan, nó còn hơn là cám tử quân nữa kìa. Trường hợp này chúng tôi xin lắng động vào một câu chuyện để quý vị dễ nhớ. Tại Nhật Bản trong kỷ nguyên này thôi, kỷ nguyên 20 đây, sự việc hy sinh thân mạng này đã chứng minh hùng hồn cho lời thệ nguyện ấy. Ngài Nhật Liên Pháp Sư chủ xướng niệm đề kinh Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Riêng bản thân ngài Nhật Liên thì liên miên bị tù tội gian nan, suýt mất mạng. Tuy ngài Pháp Sư Nhật Liên vượt được hiểm nạn, nhưng mà hàng học trò của ngài, các vị tỳ khưu, tức là các vị thành viên của Pháp Hoa Kinh, biết bao chục ngàn chiếc đầu đã rơi. Biết bao nhiêu chục ngàn chiếc đầu đã rơi. Rơi cách nào? Nước Nhật thời bây giờ nó đã đi vào cái dòng điên đảo, nó loạn cào cào, cái xã hội nó điêu tàn. Cho nên pháp diệu được tung ra do ngài Nhật Liên Pháp Sư đề xướng. Không thể nào mở trường, mở lớp để giảng kinh Pháp Hoa được, cho nên ngài mới chủ xướng là niệm đề kinh. Một nhóm từ bốn vị tỳ khưu trở lên, ít nhất là bốn vị, một vị mang một cái trống, một vị mang một cái chập chả, một vị mang cái nhạc cụ nào đó, bốn vị trên tay đều là mang bốn cái nhạc cụ. Nếu nhiều nữa thì nhiều vị đều mang nhạc cụ. Đến mỗi ngã tư đường, đứng lại, đánh trống tung 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 tung, rồi kèn thổi, nhạc reo. Thiên hạ, nhất là con nít, bu quanh chạy tới, coi cái nhóm này họ làm gì. Có những người y vàng ca sa của Phật, đầu tròn, áo vuông, lại đánh trống, đánh chuông. Làm gì? Thì thiên hạ đến bao quanh đấy để nhìn. Thì các ngài liền đứng ngay thẳng, hoặc có lúc là ngồi xếp bằng và niệm đề kinh Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, niệm 10 lần hoặc là 30 lần như vậy, rồi đứng dậy đi tới ngã tư khác. Mỗi ngày như vậy ít nhất là 10 đoàn đi như thế, và mỗi ngày như vậy ít nhất là một chiếc đầu rơi. Đường đứng niệm kinh như vậy thì tự nhiên ở trong hẻm á, vụt ra một con người bịt mặt, và trên tay nắm một cái đoán đao, một cái lưỡi kiếm dài, và đi ra với cái võ sĩ tài ba của cái người bịt mặt này, thì một cái phớt qua một cái thì một cái đầu của một nhà sư rơi. Cứ như vậy đoàn người ấy vẫn yên lặng lấy y đắp cho vị sư đã rơi đầu, và con tiếp tục đi cho đến giờ ngọ ra về, rồi cho người ra để đem cái xác đó về chôn. Ngày khác cứ tiếp tục đi, và cũng có người khác lại xuất gia nhập vào đoàn người mỗi ngày mỗi năm. Đến một hôm á, Nhật Hoàng ngồi ở trong một cái cửa hàng, tự nhiên thấy cái đoàn người đến, và ông ấy chứng kiến một cái đầu của một nhà sư rơi. Ông ấy mới hỏi, thì người ta quỳ tâu với ông. Ông ấy về mới ra lệnh là bảo vệ đoàn người này, và thả ngài Nhật Liên Pháp Sư ra, mời ngài Nhật Liên Pháp Sư tham gia vào việc làm an bình cho đất nước. Hội Pháp Hoa Kinh từ đó phát triển, nước Nhật 100 triệu người cách đây 10 năm, thì 100 triệu người lúc đó thống kê cái Hội Pháp Hoa Kinh hội viên 60 triệu tới 70 triệu người. Như vậy là 3/4 những người theo làm hội viên Hội Pháp Hoa Kinh. Nhưng muốn được 2-3/4 hội viên Hội Pháp Hoa Kinh á, thì biết bao nhiêu chục ngàn chiếc đầu nhà sư đã rơi, biết bao nhiêu chiếc đầu của các vị tỳ khưu chân tu đã rơi. Nhưng rơi về tay ai? Cũng rơi vào tay của những người cùng tu như mình, nhưng họ không tán thành Pháp Hoa Kinh, không hiểu dân chúng Nhật. Các còn nhớ tưởng niệm mấy chục ngàn chiếc đầu rơi hay không? Chứ tại Việt Nam thì người ta đã đa phần đã quên, quên những người đã chết để mình được sống. Một số tự viện tăng ni Phật tử Việt Nam hình như đã xa lạ, nói cách khác là đã lu mờ đối với những hình ảnh những thánh tử đạo bị nghiền nát thân xác dưới bánh xe tăng ở tại đài phát thanh Huế. Những người đó vì bảo vệ chánh pháp cho nên đành phải nằm xuống để cho những chiếc xe tăng hùng hục cắn nát, nát cả thịt xương, nát cả đầu óc, nát cả sọ người, nghĩa là muốn lượm lại đủ miếng thịt để mà chôn cũng có. Là vì đa phần là con nít, mà một đứa con nít như vậy mà bị một chiếc xe tăng nó cán lên thì thịt xương dính trong những cái mắt xích của xe tăng hết. Thở đó 63 đã làm rơi nước mắt không phải là ít, không chỉ riêng cho Việt Nam mà cả nhân loại khắp thế giới, chẳng như riêng cho loài người mà trời thần quý rồng đều phải rơi lệ. Mới đây thôi, 34 năm thôi, nhưng bây giờ hình ảnh ấy hình như nó xa lạ hoặc là lãng quên đối với những người con Phật tại Việt Nam. Con Phật tại Việt Nam đã quên thì làm gì những người con Phật khắp thế giới còn nhớ. Rồi tiếp theo là những hình ảnh như ở Phú Yên chẳng hạn, 50 mấy mạng người như vậy, người ta mời đi họp, rồi một đêm nào đó tối trời người ta dẫn ra đào một cái hố độ chừng 500 thước vuông vậy, rồi xô hết những người con người xuống mấy chục người xuống cái hố đó, rồi lấp đất lại, rồi trên đó trồng cỏ, trên nữa trồng chuối. Sau những hồn ma hồn oan đó họ về họ báo cho gia đình tới đào lên thì không thấy. Bữa sau á họ muốn cho chắc ăn nữa, sợ nó báo nữa, cho nên á họ mới giết độ chừng vài chục con chó, họ đem họ chôn nó, rồi họ lấp đất lên, họ trồng cỏ, cỏ xanh tươi. Hồn oan vẫn kêu báo và vẫn tiếp tục đào. Và khi đào được lên á 54 cái hòm, tôi nhớ như vậy. Nơi này cách thị xã Tuy Hòa không xa. Lúc bấy giờ Ủy ban Liên Phái mới cử Thượng tọa Thiện Minh đại diện cho Phật giáo Việt Nam ra tận Tuy Hòa để chứng kiến cái chết như thế này. Và bên phía chính phủ thời bấy giờ là Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ đại diện cho chính phủ đến tận nơi chứng kiến 54 cái hòm để dài như vậy. Tiếng khóc rưng rức, ác khí xâm đến tận trời xanh, lòng người không còn nước mắt để mà khóc. Nhưng mà mới đây thôi, người ta không còn nhớ cái hình ảnh ấy. Kể cả những người Phú Yên bây giờ cũng không còn nhớ hình ảnh ấy. Kể cả những vị lãnh đạo Phật giáo Phú Yên giờ này cũng không còn nhớ cái hình ảnh ấy. Nó mau xóa nhà. Nhưng mà chính những hình ảnh ấy có gục ngã xuống thì giờ này Phật giáo Việt Nam mới sáng chói hào quang chứ. Chính những chiếc đầu rơi kia nó rơi lông lóc ở trên những đường nhựa của khắp thành phố Nhật, thủ đô Nhật, thì đạo Phật Nhật Bổn mới có ngày nay và mới đưa nước Nhật đến hàng thứ ba thứ tư phú cường nhất thế giới chứ. Vậy mà tại sao người Nhật lại quên đi những chiếc đầu rơi kia? Bây giờ chúng ta có bát nhang được tròn đầy, có chén cơm chay ăn được đầy đủ, ngày hai bữa ấm no, thung dung ra vào tự viện để mà tự do tín ngưỡng, để mà lễ lạy, để mà cúng dường, để mà tu niệm, có phải chăng là những cái chết kia không? Nhưng mà dân chúng Việt Nam nói chung thì thôi, mình không nói, nhưng Phật tử Việt Nam, Phật giáo Việt Nam sao lại mau xóa nhòa như thế? Việc này là chư vị Bồ Tát, Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết, Bồ Tát Dược Vương và hai vạn vị Bồ Tát đã tiên liệu rồi. Và sau này chúng con, cái chúng con này nó bao hàm, chúng con đây không phải hai ngày đó, mà những ai mang được hai chữ Dược Vương, những ai mang được ba chữ Đại Nhạo Thuyết, thì dù có hy sinh thân mạng để cho chánh pháp trường tồn, để cho pháp diệu được thấm nhập vào dòng đời, để cho người ta không còn nói là Phật giáo là tiêu cực, là cầu an, để là Phật giáo ôm lấy cái chính nghĩa trong lòng mình, dù chết cũng được. Lúc đó chỉ gục đầu theo giặc thì cơm thừa cá cặn, bơ hôi, thịt hộp không làm gì cho hết, và xe hơi nhà lầu lộng lẫy, chứ không khi nào mà bị chôn sống một hầm mấy chục người như vậy. Những ngọn lửa bùng cháy phủ mấy lớp ca sa của bảy vị thánh tăng, những bao bố chứa đựng thân người cột với đá quẳng xuống biển sâu. Thương thay thầy Thích Nguyên Tài giữa đường hành đạo bị ai giết rồi? Bị ai giết rồi? Thầy Thích Nguyên Tài ơi, tại sao thầy Thích bị giết như vậy? Thầy hy sinh cho chúng tôi. Nửa đường thầy hành đạo, thầy chở tất cả những bộ bàn ghế trên Hóc Môn, trên trường Bồ Đề Hóc Môn, thầy xuống đây thầy chất một đống trước chùa Quan Âm, và thầy từ biệt tôi, thầy ra đi. Rồi từ đó biền biệt, thầy Thích Nguyên Tài giờ đâu, mồ má ở đâu, ai biết ngày chết để cúng quái, để kỷ niệm, để nắp thắp lên một nén nhang, hay là thầy phải chờ đến tháng 7 thầy theo đám cô hồn để kiếm chút hương tàn, theo gió heo may của mùa thu quyện lại, để thầy được an ủi phần nào. Những người con Phật họ có nhớ thầy không? Và không phải một Thích Nguyên Tài, một Thích Nguyên Tài chúng tôi còn nhớ tên, còn biết bao nhiêu thích như vậy. Mấy vị sư trong lớp áo cà sa, còn có người phong thánh tử đạo, và còn có người phụng thờ đông quái, biết bao nhiêu ngọn lửa đã phủ biết bao nhiêu chục lớp áo cà sa. Những bao bố đựng thân người cột với đá quăng xuống biển sâu. Bản thân tôi đã có một cái bao bố, đã có một cục đá rồi, nhưng đêm đó quá may là vì tôi liều mạng, cho nên ông giám thị ở thành Ô Ma ông thấy vậy tha ra. Chứ không giờ này cũng là làm ma ở dưới biển cá rồi. Những nhà tù, nhà lao gom cùm xiềng xích, lựu đạn cay, lựu đạn mưa, những cuộc đàn áp đẫm máu của thuở 1963, 1966 dẫn đến 1970. Thuộc kỷ nguyên 20 này mới đây thôi, nhưng giờ này ai thấy. Chuyện hôm nay chúng tôi nhắc không có nghĩa là nhắc chuyện đã qua, nhưng nhắc đây để tán thán và khâm phục các ngài Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết, các ngài Bồ Tát Dược Vương và hai vạn vị Bồ Tát các ngài đã tiên liệu. Nơi nào muốn phổ truyền Pháp Hoa Kinh thì chúng con nguyện không tiếc thân mạng. Chúng con nguyện không tiếc thân mạng. Nếu tiếc thân mạng thì không thể phổ truyền Pháp Hoa Kinh quý vị. Cho nên nếu ai nhận mình là hành giả Kinh Diệu Pháp thì phải nhớ, nhớ người đàn áp kháo tra giết hại chúng ta để chúng ta báo đáp thâm ân. Ân kẻ dữ, nhờ họ mà chúng ta mới trưởng thành. Chúng tôi nhắc để quý vị nhớ, hôm 30 đây, mới vừa đây thôi, trong lễ đại chẩn tế cô hồn. Chắc hôm đó có vị nghe, có vị không? Không? Trong cái bài văn tế thập loại cô hồn đọc trong cái giờ chẩn tế đó, chúng tôi thấy có hai câu đặc sắc quá. Vậy thì quý vị có nhớ hai câu đó không? Đọc cho tôi nghe với nào. Hai câu nó có liên quan tới cái tình huống này. Nếu quý vị không nhớ, tôi xin phép đọc cho quý vị nghe. Hỡi chư linh, hãy quên câu ân đền oán trả, luôn nhớ câu oán trả bằng ân. Hãy quên câu ân đền oán trả, luôn nhớ câu oán trả bằng ân. Cho nên những ai kia đã giết chúng ta thì hôm nay chúng ta nên đem cái ân đó mà trả cái oán. Người phụ tá với đặng sĩ lái những chiếc xe cán chúng ta, nhưng hôm ấy mới gần đây thôi, độ vài năm, vị sĩ quan đã chết. Chúng tôi thành tâm đến đưa đến nơi cuối cùng an nghỉ, và chúng tôi cầu siêu cho vị đó, bởi vì vị đó là một Phật tử thuần thành. Vợ ông ta là một Phật tử thuần thành, và chính ông ta cũng là một Phật tử thuần thành. Hãy đem ân báo oán. Nhưng mà đời quý vị thường gặp câu ân đền oán trả. Cha chết rồi, con phải báo oán cho cha. Đời thường lặp đi lặp lại ân đền oán trả, cho nên câu ấy nó đã thấm sâu vào tiềm thức của mọi người. Cho nên hôm nay dù họ có chết, nhưng họ là một vong linh, họ là một âm linh, họ là một âm hồn, họ là một cô hồn. Kể cả những hương linh chưa hiếu đạo gì mấy, kể cả tiên linh thở xa xưa chưa có nhập đạo, thì vẫn nhớ cái câu ân đền oán trả. Bởi cái câu ân đền oán trả đó cho nên họ không chịu đi đầu thai, cho nên họ không chịu siêu thoát. Họ ở đó để mượn họ cái linh thức này, họ quy tụ nhiều linh thức để họ trả cái oán của họ đã chết oan. Cho nên trong dịp lễ văn tế này, trong cái bài văn tế mới đọc rằng: hỡi chư linh, hãy quên câu ân đền oán trả, quên luôn đi, đừng nhớ nữa, mà luôn nhớ cái câu oán trả bằng ân. Tức là đem ân báo oán đó. Luôn nhớ câu oán trả bằng ân. Cho nên chúng tôi nghĩ quý vị nên viết cái câu này, dán vào một chỗ nào trong nhà quý vị, để rồi chẳng những con cháu quý vị đọc, mà chư hương linh, chư âm linh, chư tiên linh, chư vong linh, chứ âm hồn, quạnh hồn, hà sa, ngạ quỷ, thập loại cần hồn, ai đi ngang qua họ đọc cái này để họ thẩm nhập Pháp Hoa Kinh, thẩm nhập phẩm Đề Bà Đạt Đa. Chẳng những chỉ nhớ ân những người đã giết chúng ta, mà phải nhớ những người của chúng ta bị người ta giết, những người của chúng ta đã chết thế cho chúng ta, nhớ không phải để trả ơn mà nhớ để khai mở kinh Pháp Hoa, khai mở lời phát nguyện của chư vị Bồ Tát nơi phẩm trì. Nhớ Bồ Tát Quán Đức ngồi trong lửa đó để liên tưởng đến Bồ Tát Dược Vương. Có liên tưởng đến Bồ Tát Dược Vương mới nhớ được hạnh nguyện thọ trì Phổ Quán Diệu Pháp Liên Hoa Kinh của chư tôn Bồ Tát. Thưa quý vị, dòng đời nó như liên quan như một mắt xích. Chúng ta chặt cái mắt xích này, một mắt xích thôi thì toàn dây xích sẽ bung ra. Nếu quyện lẫn nó liên quan và quán thù trần chất thì chúng ta không thể nào giải thoát, chúng ta không thể nào thênh thang tự tại trong khoảng vòm trời không, chúng ta không thể nào lượn bay để khắp 3000 đại thiên thế giới, chúng ta không thể nào vui đùa với gió thoảng mây trôi, vui đùa với tiếng chim hót trên suối reo, tiếng đờn ca múa nhảy của chư tiên nữ, của chư thiên, những tiếng côn trùng kêu, những tiếng ve sầu ngậm ngùi ở đêm khuya thanh vắng, chúng ta cũng không làm sao hướng được, hiểu được và thấm thía được những giọng điệu ấy. Bởi vì chúng ta mắc một cái mắt xích quán thù chồng chất, lo báo oán, lo trả ân. Chúng ta bỏ đi. Bỏ không có nghĩa là quên, mà bỏ là phải nhớ. Nhớ cái nào oán thì trả ân, nhớ cái nào người đã chết thì mình nhớ để mình phục vụ, phục vụ cho người khác, phục vụ chúng sanh, tức là báo đáp hồng ân chư Phật. Phục vụ chúng sanh tức là báo đáp cho người đã chết để cho chúng ta còn sống. Phục vụ cho chúng sanh tức là báo đáp ân thầy ân tổ. Phục vụ chúng sanh bằng cách thọ trì pháp diệu và mang pháp diệu chúng ta đã thọ trì, đã đắc, đã ngộ để phổ quán, phổ cập cho khắp chốn quần sanh, để cho nụ cười thường hằng khắp nơi khắp chốn, để ánh sáng chân như hòa lẫn với thiên giới quyền quy mà hài hòa trong muôn màu muôn sắc. Nét thứ nhất, nếu chúng ta còn nói nó vẫn còn hoài, bây giờ chúng ta tạm chấm dứt để chuyển sang nét thứ hai. Nét này phần chánh văn cũng rất ngắn. 500 vị thánh tăng và 8000 vị học giả siêu học giả phát nguyện thọ trì Phổ Quán Kinh Pháp Diệu ở các cõi khác. Chữ thánh tăng tôi nhắc lại là trong kinh gọi là A-la-hán. Sau 20000 vị Bồ Tát kế tiếp đến 500 vị thánh tăng, các ngài này đã được Đức Phật thọ ký. Hôm nay trước mặt Đức Phật Thích Ca Như Lai, các ngài đồng quỳ bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con hàng A-la-hán xin phát đại thệ nguyện thọ trì và Phổ Quán Kinh Pháp Diệu, nhưng không phải ở cõi Ta Bà mà ở nơi các quốc độ khác. Tiếp theo 500 vị thì lại có 8000 vị học giả và siêu học giả, các vị này cũng đã được thọ ký rồi. Hôm nay nơi đạo tràng, tất cả 8000 vị rời chỗ ngồi, đứng lên chắp tay cung kính hướng nhìn Đức Phật và phát lời thệ nguyện: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng ở nơi các quốc độ khác phát nguyện thọ trì thuyết giảng và Phổ Quán Kinh Pháp Diệu này, vì sao chúng con không phổ quán nơi cõi Ta Bà này? Vì đa phần người cõi này sống nhiều điều tệ ác hiếm tâm, tăng thượng mạng, công đức cạn mỏng, hay hờn giận nịnh bợ, tâm không chân thật. Đó là lời của 8000 vị học giả và siêu học giả, cũng giống như 500 vị thánh tăng, 500 vị A-la-hán, tức là đến đây là 8500 vị đã phát thệ nguyện thọ trì và Phổ Quán Kinh Pháp Hoa, nhưng phổ quán ở một cõi quốc độ khác, những cõi quốc độ khác. Bây giờ chúng ta vào phần giảng luận đại cương của nét thứ nhì. 8500 vị gồm thánh tăng và bậc học giả lẫn siêu học giả đã được Đức Thế Tôn thọ ký, vậy mà các ngài vẫn còn sợ cõi quốc độ Ta Bà này. Sợ quá. Tại sao họ sợ? Là vì đa phần lòng người sống thiếu chân thật. Lòng người sống thiếu chân thật, họ chỉ sống từ cái băng cổ lên cái miệng thôi, mà họ không sống bằng tim, bằng tủy, họ không sống bằng om, bằng hùm. Họ thương á thì họ giả vờ họ nói ghét, mà họ ghét á thì là họ lại nói thương. Họ nựng con họ, họ rất thương con họ, nhưng mà nó còn nhỏ dễ hét quá. Dễ hét tức là dễ ghét á. Con họ mà nó dễ ghét tức là họ thương á. Họ thường dạy cho người trái nghĩa như vậy, mà dạy cho phán với cái tâm thường còn của họ. Cái tâm thường còn họ rất thương con họ, nhưng mà nó dễ ghét quá, thằng này dễ ghét quá. Sao dễ ghét? Ghét sao hung? Người nào họ muốn, cô gái nào họ muốn thì họ chấm nhau họ nói xấu, để cho thiên hạ chó chơi mèo mửa, rồi họ tới họ đi cưới cho rẻ tiền. Họ muốn ăn tô phớ đó, đi ngang nhổ nước miếng vô, để người ta bỏ để bưng họ ăn. Người ta cuộc sống nó kỳ cục. Cho nên tóm một câu là lòng người thiếu chân thật. Họ không sống với cái tâm, họ không sống với cái chân thật của lòng mình. Thêm nữa là họ vua nịnh, họ ganh ghét, họ giận hờn, họ tật đố, họ sang tham, họ kiêu căng, họ hóng hách, và nhất là phước móng tội dày, chẳng chịu gieo trồng các căn lành, nên các ngài nguyện ở nơi các cõi quốc độ khác thọ trì và thuyết giảng Phổ Quán Kinh Pháp Diệu này. Khi họ lâm nguy thì họ dạ dạ thưa thưa chúng ông chúng con, nhưng khi đã được lên nước rồi thì chúng tao chúng mi, tổ bà tổ bố nhà mày, đủ cách. Khi họ không thân không thế thì thủi lủi một mình, khi họ có thân có thế được lên hương thì họ hiên ngang hóng hách, cậy thần yếu thế, đủ chuyện hết. Cứ vật vật trả ơn, cứ nhân nhân trả quán, xưa nay cái đó là điều thường. Một con người ở cái cõi chúng ta như vậy, nếu không có pháp diệu thì lấy gì để chuyển họ? Nếu bỏ đi cái sự chuyển hóa, không lẽ để bỏ cái cõi này cho điêu tàn như vậy mãi hay sao? Rất may thay là nền văn hóa của phía trời Tây thuộc các châu Âu Châu và Mỹ Châu, họ phổ quán cũng khá sâu rộng. Cho nên con người dù muốn dù không, nó cũng đã xa rời thú tánh cũng khá nhiều. Tuy nhiên đại đa số quần chúng thì xa rời thú tánh, mà thiểu số của thượng lưu trí thức thì thấm nhập vào thú tánh, muốn chế những bom đạn tuyệt chiêu để giết người trong nháy mắt, không kịp nháy mắt. Chế những cái lò thiêu sống lùa người ta vào, hàng triệu người bấm nút cho thành tro. Lúc nào họ cũng không để cho nhân loại hòa bình, miệng lúc nào cũng kêu gọi hòa bình, nhưng lúc nào cũng gây chiến tranh để bán vũ khí, để bán ma túy, để bán tất cả những sự khí cụ giết người, để bán thuốc khai quang và diệt lần đi nhân loại, bán buôn những thứ đồi phong bại tục, thụ hưởng trên xác đau khổ của người khác, nhất là con gái đàn bà, biến con gái đàn bà thành ra thú vật, biến con gái đàn bà thành nô tỳ, buôn bán nô lệ. Hỡi ai là những người còn lương tâm người, những ai là đệ tử của Đức Phật, những ai là mang hạnh nguyện Bồ Tát, những ai mang tình thiên sứ giá của Như Lai, hãy xông vào đời mang pháp diệu này mà chuyển hóa những pháp thô kia. Chúng ta không nên ngồi mà nguyền rủa bóng đêm, chúng ta phải thấy điều đó, không thể nhắm mắt làm ngơ, không dung không thâm nhị đế thì làm sao chứng đắc thiền định, làm sao chứng đắc tam muội. Nhị đế dung thâm mới tam muội ấn mà. Tuy nhiên lời của các vị thánh tăng này cũng không phải là tuyệt chiêu đâu. Thực tế mà nói, Đức Phật thường quở trách hạng người này, dù cho các ngài đắc quá vị thánh, tài đức đến chỗ siêu quần bạc chúng, nhưng mà không dám phát tâm bồ đề rộng lớn, xa lìa hạnh Bồ Tát, nơi nào sung túc thì đến ở, nơi nào xấu dở lại bỏ ra đi. Ví dụ như một gia tộc có nhiều người sai quấy, dốt nát, hoặc một đất nước đa phần dân trí thấp kém, lợi ấy do ai? Do hàng thức giả, đã là bậc học giả và siêu học giả, đã là bậc thánh tăng A-la-hán, vậy mà bỏ đi tìm nơi sang trọng để ở, để phổ truyền kinh pháp diệu, thì ôi thật là buồn than chứ. Mặc dù Đức Phật trong kinh Pháp Hoa không bị chú cái này như vậy, chỉ nêu lên đó thôi, nhưng nếu chúng ta đọc qua thì phải chấm than cái chỗ đoạn kinh này chứ. Chúng ta, những ai đã tự nhận mình là hành giả Pháp Hoa kinh, thì chớ nên bắt chước những vị vô trách nhiệm này. Đoạn thứ hai, chúng tôi kết luận một câu: những ai trong chúng ta đã tự nhận mình là hành giả Pháp Hoa kinh thì chớ nên bắt chước những vị vô trách nhiệm này. Những vị vô trách nhiệm là 8.000 vị học giả và siêu học giả và 500 vị thánh tăng A-la-hán. 8.500 người này là những vị vô trách nhiệm. Nét thứ hai là như thế, chúng ta tạm chấm dứt để chuyển sang nét thứ ba. Nét thứ ba là Đức Phật thọ ký cho 6.000 vị nữ giới. Xin mời các vị nữ giới lắng lòng cho thật thanh tịnh để nghe đoạn kinh này. Quý vị ít nhất mỗi vị đã tụng đoạn kinh này là 100 lần, nhưng quý vị không thấy, quý vị không biết. Quý vị tưởng nói chuyện đó trên trời dưới đất, nói chuyện có 2.500 năm qua, hoặc nếu có nữa thì nói chuyện có các vị tỳ khưu ni, nói chuyện có các sư ni trưởng Maha Ba Xà Ba Đề và Gia Thâu Đà La, chứ không phải nói đến quý vị. Hôm nay quý vị lắng tai nghe thử nó có liên quan gì đến quý vị hay không. Phần chính văn: khi đó bà Ái Đạo Tỳ Khưu Ni Maha Ba Xà Ba Đề cùng với hàng học giả và siêu học giả Tỳ Khưu Ni, cả thảy 6.000 vị rời chỗ ngồi đứng lên chắp tay chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn không nháy mắt. Trong kinh văn á, đây là mắt không tạm rời, thì chúng tôi dùng chữ không nháy mắt. Mắt không tạm rời nó tới 4 chữ, nhưng mà mắt không tạm rời nó vô nghĩa, còn cái không nháy mắt rất dễ hiểu, bớt đi một chữ. Đức Thế Tôn hiểu tâm niệm của quý vị nữ này nên ngài dạy: này bà Ái Đạo Tỳ Khưu Ni Kiều Đàm Di Mẫu, cớ gì hôm nay bà nhìn Như Lai có vẻ hơi buồn vậy? Chắc bà nghĩ Như Lai không nêu danh bà để thọ ký, phải vậy không? Quý vị nghe cái câu hỏi của Đức Phật, sau đó có 3 chữ: phải vậy không? Dĩ nhiên là phải, nhưng Đức Phật hỏi phải vậy không? Này bà Tỳ Khưu Ni Kiều Đàm Di Mẫu, Như Lai trước đây đã thọ ký tổng quát cho hàng thánh A-la-hán, dĩ nhiên trong đó có bà và các vị nữ giới khác cũng đều đã được chung thọ ký. Để chi tiết hơn, hôm nay Như Lai nói rõ thêm rằng về các đời vị Lai, nơi pháp hội có 68.000 ức Đức Phật, bà sẽ làm vị đại pháp sư. Còn 6.000 vị học giả lẫn siêu học giả Tỳ Khưu Ni thì đều làm pháp sư. Vị đại pháp sư này khi thực hành đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát sẽ chứng đắc thành quả vị Phật, hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai và đủ 10 tôn hiệu, tức là ứng cúng chánh biến tri minh hành túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Này bà Kiều Đàm Di Mẫu, Đức Phật Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai đây và 6.000 vị Bồ Tát sẽ tuần tự thọ ký thứ lớp thọ ký cho nhau, tất cả đều thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai tức là hậu thân của bà Kiều Đàm Di Mẫu Tỳ Khưu Ni Maha Ba Xà Ba Đề. Bây giờ mẹ của Tôn Giả La Hầu La là bà Gia Du Đà La, nay là bà Tỳ Khưu Ni Gia Du Đà La. Chỗ này quý vị chú ý cho rõ, Bây giờ mẹ của Tôn Giả La Hầu La là bà Gia Du Đà La, nay là bà Tỳ Khưu Ni Gia Du Đà La, đến trước Đức Phật thầm niệm rằng, đến trước Đức Phật thầm niệm rằng: Đức Phật chưa riêng thọ ký cho bà. Đức Phật hiểu rõ tâm niệm của bà, ngài dạy rằng: Này bà Tỳ Khưu Ni Gia Du Đà La, về các đời vị lai, nơi pháp hội của trăm ngàn vạn ức Đức Phật, bà lo chuyên tu Bồ Tát hạnh và làm vị đại pháp sư. Từ đó đầy đủ Phật đạo tại cõi quốc độ tên là Thiện Quốc, bà sẽ đắc thành quả vị Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai và đủ 10 tôn hiệu, tức là ứng cúng chánh biến tri minh hành túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là bà Tỳ Khưu Ni Gia Du Đà La cũng đắc quả vị thành Phật, cũng có hiệu Phật và cũng đủ 10 tôn hiệu như bà Kiều Đàm Di Mẫu. Đức Phật Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai thọ mạng dài lâu vô số kiếp. Sau khi được thọ ký, bà Ái Đạo Tỳ Khưu Ni Kiều Đàm Di Mẫu và bà Tỳ Khưu Ni Gia Du Đà La cùng 6.000 quyến thuộc đều hoan hỷ đặng điều chưa từng nghĩ. Tất cả đến trước Đức Phật thuyết thơ kệ, nói lên nỗi niềm vui mừng của mình. Đấng Thế Tôn Đạo Sư làm yên ổn trời người, chúng con được thọ ký, lòng an vui đủ đầy. Tức là nói có 4 câu kệ thôi. Sau đó quý bà phát lời thệ nguyện trước Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nguyện thọ trì Phổ Quán Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở nơi các quốc độ khác. Nghĩa là quý bà cũng phát nguyện thọ trì ở các quốc độ khác. Đó, phần chánh văn của nét thứ 3 đến đó. Và chúng ta đi đại lược về phần giảng luận của nét thứ 3 này. Đến phẩm trì, Đức Thế Tôn mới thọ ký cho 2 vị Tỳ Khưu Ni, bà Kiều Đàm Di Mẫu và bà Tỳ Khưu Ni Gia Du Đà La, cùng 6.000 vị Tỳ Khưu Ni. Quý bà được thọ ký nơi phẩm trì mang ý nghĩa nữ giới, lúc nào cũng thuộc về bản chất duy trì. Quý vị nhớ, nữ giới lúc nào cũng mang bản chất duy trì. Ai quên bí pháp ẩn mật này là bỏ mất pháp diệu. Phổ Quán thì đa phần do giới nam, nhưng duy trì phải nhường phần lớn cho nữ giới. Sở dĩ thời đại lạc hậu, hoặc là có những cái đầu óc phong kiến, nó tự giết chết toàn nền hạnh phúc chung của nhân loại, nó phá nát cái cán cân bình đẳng giữa con người và con người. Cho nên họ tự đặt ra nhiều điều luật tập tục phi lý để cột con người, nhất là giới nữ bị cột trói. Bởi nào là nữ giới là ô uế, nào là nữ giới phải giữ tam tùng và hàng chục, cái nào là như thế. Quý vị có mặt hôm nay đa phần là nữ giới. Từ trước đến nay quý vị tụng đọc cái phẩm trì này, quý vị không thấy quý vị đâu hết. Bởi vậy cho nên mặc dù có ánh sáng hào quang có Đức Phật gọi đến quý vị mà quý vị không hứng lấy, cũng như chẳng khác quý vị đi trong đêm dài tăm tối, có người soi ánh sáng đèn pin cho quý vị đi mà quý vị không đi theo ánh sáng đèn pin, mà quý vị trễ phải hay trễ trái vẫn đi trong bóng tối mập mờ. Đến bậc hữu học và vô học, tức là đến Phật học giả và siêu học giả. Dĩ nhiên trong cái kinh không có đề cập rõ, chứ có lẽ trong 6.000 vị này cũng có nữ cư sĩ trong này. Vậy thì quý vị đã thấy, quý vị đến chỗ nào chưa? Hỡi những vị nữ giới, Đức Phật đã quyết định cách mạng những tập tục phi lý này, phi lý mà coi con người như súc vật, như nô tỳ. Nhưng Ngài cũng chưa đường đột thọ ký cho các vị tỳ khưu ni được thành Phật, mà Ngài chỉ nêu chung chung rằng các vị thánh tăng đều được thọ ký sau này được thành Phật. Ngài chỉ nêu chung chung vậy, mãi đến năm nay Ngài mới riêng thọ ký cho nữ giới. Tại sao như vậy? Cái thọ ký chung chung đó thì dĩ nhiên có các vị tỳ khưu ni rồi, nhưng như thế vẫn chưa toàn diện. Muốn phá cái thành trì cố chấp theo tập tục phi lý này, Đức Phật lại phải kiên nhẫn gián tiếp nhờ Bồ Tát Văn Thù đến Long Cung độ cho các vị rồng thành Bồ Tát ngay hiện đời, và nhất là nàng công chúa của Long Vương mới 8 tuổi chỉ trong chớp mắt thành Phật. Đức Phật phải chờ đợi, phải đưa cái điểm này lên trước, phải nhờ Ngài Văn Thù gián tiếp. Ngài Văn Thù thì trực tiếp, Đức Phật thì gián tiếp nhờ Ngài Văn Thù xuống tận cái Long Cung độ cho hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu vị rồng chứng đắc thành quả vị Bồ Tát. Trong đó có một vị lại đắc thành quả vị Phật, đó là nàng Long Nữ 8 tuổi, công chúa của vua rồng. Việc làm này, việc làm mà nàng rồng, công chúa của vua rồng đắc quả vị Phật trong chớp nhoáng đã làm náo động toàn thể trời người quỷ thần thời bấy giờ. Thế là Đức Phật cứ thênh thang bước trên đại lộ bình đẳng mà không còn sợ hoặc bị một chông gai vướng mắc nào cả. Nếu không có nàng rồng thành Phật và hàng ngàn vạn, hàng trăm ngàn vạn vị rồng thành Bồ Tát, thì cái cuộc cách mạng giải phóng con người, giải phóng nữ giới, Đức Phật sẽ gặp nhiều chướng duyên, nhiều trở ngại. Nhờ nàng rồng thành Phật và nhờ các vị rồng nữ cũng đều đắc thành quá vị Bồ Tát, cho nên giờ này Đức Thế Tôn thênh thang nhẹ bước trên đại lộ bình đẳng mà không còn sợ hoặc không còn bị một chông gai vướng mắc nào cả. Nếu mà thọ ký cho 6.000 vị tỳ khưu ni trước khi nàng rồng thành Phật thì dù đây là chân lý, nhưng Đức Thích Ca Như Lai cũng phải vất vả dọn dẹp biết bao dư luận gai góc cùng khắp mọi nơi, phải vậy không? Hỡi những hành giả pháp qua kinh, dù cho là chân lý, nhưng đúng thời, đúng lúc, đúng người và phù hợp hoàn cảnh tâm lý của đại đa số quần chúng ấy mới gọi là pháp diệu. Phải hợp lúc, hợp thời. Bởi vì trong 6.000 vị này có 2 vị là người thân của gia đình. Nếu mà Đức Phật thọ ký cho bà Kiều Đàm Di Mẫu thì người ta sẽ nói Đức Phật là thiên vị chăng? Bởi vì tập tục á, thở bây giờ người nữ không thể nào thành Phật, người nữ không thể nào thành Bồ Tát, người nữ không thể nào học giỏi, người nữ không thể nào là thức giá và siêu thức giá, người nữ không thể nào siêu học giá, học giá và siêu học giá. Đó. Vậy mà bộ kinh Pháp Hoa, nhất là phẩm trì này, đã thâm nhập vào dòng đời trong đục này 2.500 năm hơn rồi, mà giới nữ vẫn không có can đảm để nhận cái ánh sáng hào quang tuyệt vời này để tự mở trói cho chính mình. Mặc dù quý bà, quý cô đã được sự yểm trợ tối đa của những vị Bồ Tát tầm địa dẫn xuất, yểm trợ tối đa của những người đệ tử chân chánh trung thành của Đức Phật, quý bà đã được yểm trợ tối đa của những vị Bồ Tát hiện thân như Ngài Long Thọ Bồ Tát, như Ngài Quán Đức Bồ Tát, vân vân. Nhưng cái lỗi này là lỗi quý vị không thuộc kinh, quý vị không hiểu kinh, quý vị không tin nơi kinh, quý vị không thực hành theo kinh, quý vị chỉ lo giới định tuệ mà quý vị thiếu niềm tin. Như cây kia có thân, có cành, có lá, có trái, nhưng mà thiếu rễ. Từ trước đến nay quý vị thiếu rễ, thiếu rễ cho thân cây. Cuộc sống và đời tu hành quý vị thiếu niềm tin tuyệt đối. Trong đó niềm tin người nữ có Phật tánh, người nữ được làm Bồ Tát, người nữ được học giỏi, người nữ được làm nữ tiến sĩ, người nữ được làm nữ bác học, người nữ được làm nữ siêu bác học, người nữ được làm nữ Bồ Tát, và người nữ được làm Phật. Xin quý vị đã lỡ bước, đã lỡ cuộc đời đen tối rồi, không nên ngăn chặn con gái mình sau này cũng dẫm vào trong đen tối, dẫm vào trong cái bếp nước tro than để cúi đầu làm súc vật, làm người nô lệ, làm kẻ tiện tì hèn hạ, chỉ quanh năm nó phục vụ đức ông chồng mà quên đi cái bản chất thành Phật của quý vị. Hỡi những ai là hành giả pháp Hoa Kinh, hãy cố gắng đọc phẩm trì và thọ trì phẩm trì để quý vị mang ánh sáng chân như vào lấp đầy cái hố bình đẳng. Cái hố thẳm sâu chưa bình đẳng, chỉ có ánh sáng chân như do những người nữ tự mang lấy, đổ những cái chất đất cát tường vào những cái hố thấm sâu kia để dòng đời được bình đẳng, để đại lộ được thênh thang, và từ đây nhân loại sẽ hưởng thái hòa, không còn sự đàn áp khao tra giết chóc lầm than cơ cực của những kẻ tham vọng ti tiện đê hèn mà biến con người thành súc vật. Bây giờ chúng ta chuyển sang nét thứ tư. Nét thứ tư phần chính văn, tức là 80 vạn ức triệu vị Bồ Tát phát thệ nguyện thọ trì phổ quán kinh diệu pháp khắp mười phương. Cái đây là khắp mười phương. Sau khi thọ ký cho nữ giới, Đức Phật Thích Ca Như Lai chăm chú nhìn 80 vạn ức triệu vị Đại Bồ Tát. Các ngài Đại Bồ Tát này toàn là những bậc bất thối chuyển, đã từng chuyển pháp luân, chẳng hề lui bước. Tất cả đều là hàng Bồ Tát chứng đắc các pháp tổng kỳ. Tổng kỳ có nơi gọi là Đà La Ni. Các ngài Bồ Tát này rời chỗ ngồi đứng lên đến trước Đức Phật, thành tâm chắp tay thầm niệm rằng: nếu được Đức Thế Tôn truyền dạy cho chúng con thuyết giảng kinh diệu pháp này, thời chúng con sẽ y theo lời Đức Phật phổ quán sâu rộng khắp mọi nơi. Các vị này thì phổ quán khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ phổ quán ở cõi Sa Bà hoặc là phổ quán ở các cõi khác. Các ngài Bồ Tát thầm phát nguyện như thế, nhưng mãi không nghe Đức Phật chỉ dạy là phải làm thế nào. Đức Phật vẫn ngồi lặng yên. Cho nên chư vị Bồ Tát này chỉ nương theo ý của Đức Phật, và chính cũng để thỏa nguyện của mình, các ngài đứng trước mặt Đức Phật tự xướng lớn lời đại thệ nguyện rằng, tự xướng lớn lời đại thệ nguyện rằng: bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, chúng con sẽ đi qua lại giáp vòng khắp mười phương thế giới. Chúng con sẽ đi qua lại giáp vòng khắp mười phương thế giới để dạy bảo cho chúng sanh đọc tụng, thọ trì, in sao, viết chép, phổ quán sâu rộng kinh diệu pháp này. Đồng thời chúng con khuyên nhắc họ nghĩ nhớ điều chân chánh, y theo pháp diệu này mà tu hành. Được như thế thấy điều nhờ oai thần của Đức Thế Tôn, cúi mong Đức Thế Tôn dù ở xa phương khác cũng xin Đức Thế Tôn giữ gìn và hộ độ cho. Đó là lời xưng lớn trong cái lời phát nguyện của hàng Bồ Tát Đại Bồ Tát là như vậy đó. Các ngài Bồ Tát này lại đồng thanh sướng thơ kệ để trình bạch lên Đức Phật. kính xin Phật chớ ngại, sau Phật nhập Niết Bàn, giữa đời ác đe dọa, chúng con vẫn giảng kinh. Gặp những kẻ vô trí miệng ác rủa mắng con, kể cả gậy dao đánh, chúng con đều ẩn nhẫn. Đời ác có tỳ khưu, trí tà tâm xiểm nịnh, chưa đắc tự xưng đắc, tâm ngã mạn ngập tràn, lại có người áo nạp giả ẩn nơi lan nhã, lạm xưng tu chánh đạo. Khi miệt người thế gian, tức là khinh khi người thế gian đó, bởi hám mồi danh lợi, giảng pháp cho người đời được nhiều người cung kính, tợ như A-la-hán. Tâm hồn họ độc ác, hằng luận việc thế nhân, tự xưng là thanh tịnh, thường chụp mũ chúng con rằng chúng con ngoại đạo, thuyết giải sai nghĩa kinh, thu hút nhiều vật chất, bảo chúng con giảng kinh dối gạt chốn thế gian, nên nổi danh như thế họ tâu báo với quan vua. Giữa đại chúng họ phao du cho chúng con là ngoại đạo, cũng thì chiếc áo tu, nhưng mà họ có cái tâm như vậy đó. Và họ ở khắp nơi, nơi Phật tử đạo sĩ, tức là nơi Phật tử và Bà La Môn, chúng tôi sửa lại chữ đạo sĩ cho dễ hiểu, nơi Phật tử đạo sĩ, chốn tứ chúng tỳ khưu bêu rêu chúng con xấu, bảo chúng con tà kiến, tuyên thuyết lời ngoại đạo. Chúng con vì kính Phật nên ẩn nhẫn tất cả, họ hằng nhạo chúng con rằng chúng con là Phật. Ở đây đó, mấy ông đó là Phật đó, cái nói kiểu kiểu chế nhạo vậy mà. Dù khinh ngạo đến đâu, chúng con đều vui nhẫn, giữa đời ác ngũ trược biết bao điều đáng sợ, quỷ dữ mượn thân người hủy nhục chửi chúng con kính tin Phật, mặc áo giáp nhẫn nhục mà thuyết giảng kinh này. Thường nhẫn việc khó nhẫn, chẳng liên tiếc thân mạng, chỉ mến đạo Như Lai, chúng con ở đời sau hộ trì lời Phật dạy. Thế Tôn hiểu rõ rằng đời trược có tỳ khưu, chẳng hiểu Phật phương tiện, chẳng hiểu Phật tùy cơ, họ nhăn mặt cau mày xua đuổi cả chúng con phải xa lìa nơi chùa tháp. Nhiều ác độc như thế, nhưng nhớ lời Phật dạy nên vui nhẫn tất cả. Nơi thôn xóm thị thành có ai cần cầu pháp, chúng con đến tận nơi giảng thuyết lời Phật dặn. Chúng con sứ giả Phật nơi đại chúng vô úy, chúng con uyển chuyển khéo để tuyên thuyết pháp hoa. Thế Tôn yên tâm hiểu, nay trước Đức Thế Tôn và mười phương Phật nhóm, chúng con phát đại nguyện, chư Phật rõ lòng chúng con. Đó là những lời thơ kệ do các vị Đại Bồ Tát. Các vị Đại Bồ Tát này phát thệ nguyện là thọ trì kinh Pháp Hoa và phổ quán khắp mười phương. Bây giờ chúng ta đi vào phần giảng lược đại cương của nét thứ tư này. Khác với lời thệ nguyện của hàng Bồ Tát Thanh Văn trước, chư vị Bồ Tát này phát thệ nguyện thọ trì phổ quán kinh Pháp Hoa khắp mười phương. Các ngài này thì không phải giống của ba cái thành phần trước, bốn cái thành phần trước. Các ngài này là thuộc thành phần thứ năm, khác với bốn cái vị trước. Các vị lại còn nêu những cái chướng ngại trong việc phổ quán kinh Pháp Hoa sau khi Phật diệt độ. Chướng ngại nhất là sư tứ trùng thực sư tứ nhục, người trong màu áo hãm hại vu cáo, làm trở ngại cho người cùng màu áo. Cũng trong hàng ngũ tu hành, nhưng hàng người lười nhác, giả dạng tu hành, thường ghét hàng chân tu, nên họ đặt bày nhiều sự vu khống, rắp tâm triệt hạ, có nhiều lúc là họ hãm hại nữa. Các ngài Bồ Tát không vì thế mà lui bước, trái lại còn phát lời thệ nguyện là kiên quyết, dù gặp chướng duyên trở ngại đến đâu cũng nhất tâm thọ trì và phổ quán kinh diệu pháp. Chúng ta muốn hiển dương chánh pháp, muốn làm tròn hạnh nguyện, nên nhìn xa thấy rộng và tiên liệu những chướng duyên nhất định dĩ nhiên phải có, để khi thừa hành pháp sự, phổ quán pháp hoa, gặp nhiều chướng duyên, chúng ta khỏi ngạc nhiên và nhất là khỏi hoảng sợ. Trái lại, càng gặp chướng duyên thì càng thêm tinh tấn, mặc áo nhẫn nhục, bất thối chuyển. Cho nên ai thọ trì đọc tụng kỹ lưỡng phẩm trì này thì chính mình đã tiên liệu được những chướng duyên sẽ xảy ra. Trong phẩm trì này, chúng tôi thường áp dụng vào đời để khuyên nhắc, an ủi cho những người trong lúc thừa hành Phật sự, trong cái đời sống tu hành, kể như cái đời sống hàng ngày, nhiều khi gặp những chướng duyên không thể chịu nổi. Mặc dù thệ nguyện là mang hạnh nhẫn nhục, nhưng mà làm quá sức chịu, tức là không còn chịu nổi, là không còn nói chịu, hết nói chịu, hết chịu nói. Cho nên nhiều khi muốn bỏ cuộc, thì chúng tôi áp dụng cái phẩm trì này bằng một câu. Nếu chúng tôi đem phẩm trì này ra nói thì có lẽ người ta, cái người nạn nhân đó cũng không thể uống hết. Cho nên chúng tôi mới nói một câu: anh hay chị hay thầy hay đạo hữu gì đó, chúng tôi gọi họ rồi tôi hỏi: đạo hữu có biết những chiếc tàu, những chiếc thuyền lớn nó vượt đại dương không? Ví dụ những chiếc tàu nó vượt Thái Bình Dương, nó đi qua phía bên kia châu Mỹ, châu Âu, những châu khác, quý vị có thể mường tượng được không? Hồi nãy con có chưa đi, nhưng mà con cũng có thể mường tượng được. Những chiếc tàu này nó luôn luôn gặp bình yên sóng lặng, như những chiếc ghe chạy trong sông Cửu Long, sông Đồng Nai, hay là nó sẽ gặp sóng gió bình bồng. Hồi nãy dạ thưa thầy, nó gặp sóng gió lớn lắm chứ. Vậy thì khi nó gặp sóng gió đó, người lái tàu, tức là người thuyền trưởng đó, họ khi gặp sóng gió họ quay đầu thuyền trở lại về bến cũ, hay là họ vẫn kiên trì vững lái để đi đến bến bình an? Họ trả lời: dạ thưa thầy, nếu con là thuyền trưởng thì con cũng lái đi tới nơi bình an thôi, chứ khi nào con quay thuyền trở lại? Và dĩ nhiên các vị thuyền trưởng đó, người ta đã phong cho thuyền trưởng rồi thì nhất định phải lái bình an. Dĩ nhiên đi trên biển lớn thì gặp sóng to gió lớn thôi, nếu gặp nguy nan lắm thì tìm cái nơi nào yên lặng ở trong vịnh, trong đảo để đậu đỡ, và khi hết gió hết sóng thì mình vượt trùng khơi để đến bến bình an, cho sao mình trở về. Từ nay đó, đạo hữu chính là người thuyền trưởng đang lái chiếc thuyền vượt giữa dông ba bão tố, đang chở cả gia đình để vượt qua khỏi những hiểm nguy hầu đi đến bến bình an. Trước khi đi, dĩ nhiên người thuyền trưởng kia đã biết chắc chắn có sóng to gió lớn. Trước khi vào cuộc đời này, quý vị muốn làm đạo đức thì dĩ nhiên quý vị cam nhận sự trở ngại chông gai, nhưng không vì thế mà chúng ta quay thuyền trở lại. Phẩm trì là chỗ đó, chỗ đó là phẩm trì. Ai có thể dám quả quyết rằng, giơ tay rằng, đời sống tôi không bao giờ gặp trở ngại? Có ai không? Chắc chắn sẽ gặp trở ngại. Mà khi nào gặp trở ngại thì chúng ta phải áp dụng phẩm trì. Bạch Đức Thế Tôn, dù chúng con biết như thế, nhưng con nhất định tinh tấn tiến đến để đem lại sự an vui cho nhân loại muôn loài bằng pháp diệu. Dù có hy sinh đến thân mạng, con cũng không lui bước. Phẩm trì luôn luôn, hàng ngày, hàng giờ, hàng giây phút thường đến với chúng ta. Vậy thì ai nó phẩm trì không có mặt với chúng ta? Đời sống này có ai dám nói một câu là tôi từ mẹ sinh ra cho tới ngày tôi vào trong nắp quan tài tôi không té ngã một lần nào hết? Còn những người kia đi sớm sơ sớm sát, té lên té xuống, gãy cẳng quẹo tay. Đừng, 70 chưa què, đừng khoe rằng lành. Cuộc đời chúng ta ai ít nhất cũng một lần té ngã. Nhưng khi té ngã đó, một là bị thương nhẹ, hai là bị thương nặng. Nhưng cố giữ cái đầu, đừng cho nó bế cái đầu thôi. Còn cái đầu thì còn chống đất ngồi dậy để chữa những vết thương kia, rồi tiếp tục cuộc hành trình đến ngày chót, ngày vào cái cơ sở vùng năm, tức là năm tấm ván đậy nắp quan tài. Còn nói rằng tôi không hề té ngã thì chuyện đó phi lý. Vậy thì đời chúng ta từ khi cha mẹ sanh đến khôn lớn đến bây giờ, chắc gì chúng ta không gặp gian nguy, không gặp trở ngại, không gặp đổ vỡ, không gặp thất bại. Cho nên phẩm trì dạy chúng ta là thất bại là mẹ đẻ thành công. Không có cái dạy nào dúng cái dạy nào. Vừa mới bị cái dạy đó thì mở mắt sáng ra dẫm lên cái dạy khác, bởi vì chúng ta là phàm phu tục tử. Chừng nào đắc thánh quả thì mới khỏi dẫm lên cái dạy kia. Nhưng 500 vị thánh quả này vẫn dẫm trên cái dạy là bỏ chúng sanh, những người thâm thương để về với thế giới khác để hành trì pháp Hoa Kinh. Các vị thánh tăng đó, các vị quả A-la-hán đó kia mà vẫn còn dạy thay, huống gì chúng ta. Cho nên phẩm trì này đối với chúng ta như tim như tủy, và đời sống hàng ngày lúc nào nó cũng hiện diện trên mặt chúng ta. Và nếu muốn nói cho đủ phẩm trì thì chúng ta nên nói thọ trì. Muốn thọ trì thì phải duy trì, duy trì lời Phật dạy, duy trì cái pháp diệu mà Đức Phật hằng giảng ở pháp Hoa Kinh. Nét thứ tư đến đây chúng ta cho qua và chúng ta đi vào phần tóm lược. Phẩm trì nhắc nhở những người con Phật, nhất là giới hành giả pháp Hoa Kinh, luôn nhớ lời thệ nguyện của chính mình. Quý vị thệ nguyện gì, quý vị nhớ không? Nhắc thì quý vị dạ nhớ. Nhưng mà không nhắc thì quý vị ngồi ngẩn ngơ, ngón tờ tê ra đó, không biết mình đã nguyện gì. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phải vậy không? Lúc nào quý vị cũng nguyện cả. Khi nào chưa tự độ được chính mình và hữu ích cho mọi người thì mình phải giữ tròn lời thệ nguyện, thọ trì kinh Pháp Hoa, đem phương pháp kinh diệu phổ quán vào dòng đời, những phương pháp sống diệu để dòng đời giải cái thô, đem cái diệu để giải cái thô, hầu nụ cười vĩnh hằng trên môi của nhân thế. Đem cái diệu giải cái thô, hầu đem nụ cười vĩnh viễn trên môi của nhân thế. Trong đó nụ cười thường hiển hiện trên môi mình, trên gia đình mình, trên thân bằng quyến thuộc của chính mình, chỉ có pháp diệu. Điểm ấn mật của phẩm trì là chỗ đặt Đức Phật, đặc biệt là chỗ Đức Phật thọ ký cho bà Đại Ái Đạo Tỳ Khưu Ni Kiều Đàm Di và bà Tỳ Khưu Ni Gia Du Đà La cùng 6.000 vị Tỳ Khưu Ni vào nơi phẩm trì là một nét diệu. Hồi nãy phần mở đề chúng ta lướt qua, bây giờ phần tóm kết ta lại đi lại. Vậy thì cái nét diệu chỗ này ở chỗ nào? Nếu chúng ta trầm tư chiêm nghiệm thì chúng ta không bao giờ thấy được cái nét diệu này cả. Nếu mà không chịu trầm tư, không chịu chiêm nghiệm thì không thấy cái nét diệu này. Chúng ta cũng chỉ thấy hai vị nữ đó, hai vị ni trưởng đó và 6.000 vị ni tỳ khưu kia được thọ ký cũng như những vị khác thọ ký thôi, có gì đâu mà diệu. Nếu lướt qua mà không trầm tư, không chiêm nghiệm thì không bao giờ thấy được cái nét diệu này. Cái nét diệu ở chỗ là độ cho người nhà đã là điều khó rồi. Ở đây Đức Phật đã thọ ký cho nhiều người, trái lại người nhà là bà mẹ, dù không sanh cũng có dưỡng, ân sanh thành dưỡng dục, mà Đức Phật lại bỏ sót. Kẻ hại Đức Phật là Đề Bà Đạt Đa, mà lại được Đức Phật ân cần nhắc nhở công lao và đích danh thọ ký trước. Quý vị thấy rõ ràng không? Đề Bà Đạt Đa lại được thọ ký trước, mà cái vị di mẫu khi thân mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật Thích Ca, 7 ngày qua đời, thì cái ông thái tử nhỏ này được giao cho bà dì ruột. Bà dì ruột đó là bà Maha Ba Xà Ba Đề. Cái chữ Maha này, bà Ba Xà Ba Đề không có cái chữ Maha đó, nhưng mà cái chữ Maha này là của Maha Maya, phu nhân hoàng hậu. Cái bà hoàng hậu sinh ông thái tử Tất Đạt Đa mới có 2 chữ Maha đầu, cho nên sau này bà Kiều Đàm Di là khi đi tu cho nên gọi là Kiều Đàm Di mẫu, còn khi chưa đi tu là tên là Ba Xà Ba Đề, nhưng sau này muốn gọi bà thì phải để chữ Maha trước, Maha Ba Xà Ba Đề. Vậy mà cái người không sanh có dưỡng mình lại không được đích thân thọ ký, riêng biệt thọ ký, mà lại ân cần nhắc nhở và thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa. Việc không thọ ký cũng được, nhưng mà lại là thọ ký chung chung. Điều này đứng về mặt tâm lý ảnh hưởng tổn thương biết bao nhiêu, phải vậy không? Bây giờ ví dụ như tôi có một người chuyên hãm hại tôi, mà tôi khen người đó, rồi mẹ tôi hay là dì ruột tôi nuôi tôi mà tôi khen chung chung là quý vị nữ giới là rất giỏi, tôi rất cảm ơn, được không? Mặc dù được, nhưng mà thà đừng nói, còn nói thì tối thiểu là cũng phải nêu đích danh lên. Đây nói chung chung về cái mặt tâm lý này, nó tổn thương, nó buồn phiền lắm. Nhưng nét diệu thứ nhì ở đây là Đức Phật chờ độ cho nàng rồng thành Phật, sau đó mới thọ ký cho người nhà. Có làm như vậy thì Đức Phật không bị mang tiếng là thiên vị thọ ký cho người nhà. Bởi vậy cho nên Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa trước khi thọ ký cho Kiều Đàm Di Mẫu. Đây là nét diệu thứ ba của phẩm kinh này. Tại sao có nét diệu thứ ba? Nếu thọ ký cho Di Mẫu trước, Đức Phật khó bảo toàn học thuyết, đem ân báo oán, oán ấy tiêu tan. Nét diệu thứ tư của phẩm này là Đức Phật nhìn thấy nét buồn hiện lên khuôn mặt của Di Mẫu. Cái nét thứ tư là Đức Phật thấy cái nét buồn hiện lên nét mặt của vị Di Mẫu mình. Chúng ta đa phần là những người lãnh đạo, nhiều khi nhìn thấy nét buồn của người ngoài mà không nhìn thấy nét buồn của người nhà. Đa phần nhìn thấy nét buồn của khách mà không nhìn thấy nét buồn của mẹ mình. Cho nên ở đây là một nét diệu. Khi thấy rồi, Ngài liền trấn an bằng một câu: Thưa Di Mẫu, có gì hôm nay Di Mẫu nhìn Như Lai có vẻ hơi buồn vậy? Chắc Di Mẫu nghĩ Như Lai không nêu danh của Di Mẫu để riêng phần thọ ký, phải vậy không? Nhẹ nhàng, dù là chưa trả lời, mới đặt câu hỏi nhưng khiến người thân thâm thương mát bụng. Cái diệu là cái diệu chỗ đó. Chúng ta hỡi những bậc làm con, dù là có làm quan làm vua cũng phải hạ mình để nhìn thấy nét buồn của người thâm thương mình. Ai sinh mình ra, ai nuôi mình lớn mà trong những lúc người thâm thương ấy buồn mình lại không thấy, thấy rồi làm thinh, thấy rồi không chào hỏi, thấy rồi không an ủi, thấy rồi không vỗ về, thấy rồi không trải cái mặc cảm tâm lý. Bà Kiều Đàm Di Mẫu bà đâu có nghĩ rằng là Đức Phật làm như vậy là đúng. Đúng là đúng của Đức Phật, nhưng đối với Kiều Đàm Di Mẫu là sai. Tôi là mẹ của Như Lai, là mẹ dì ruột của Như Lai, là mẹ nuôi Như Lai khi còn đỏ hăm hói. Giờ này Như Lai không nói gì tới tên tôi cả, nhưng đứng địa vị Đức Phật lại một tâm lý khác. Nếu không thọ ký cho Đề Bà Đặt Đa trước, nếu không thọ ký cho Nàng Rồng trước, thì làm sao Ngài bảo toàn được học thuyết đem ăn báo oán? Nếu không thọ ký cho Nàng Rồng thành Phật, thì làm sao phá nổi cái tập tục là nữ tỳ, nữ nhân là súc vật, nữ nhân không được làm chuyển luân thánh vương, nữ nhân không được làm phạm vương, đế thích, thiên vương, kể cả ma vương, và không được làm Phật? Năm điều trở ngại mà thuở bấy giờ đạo Bà La Môn đã truyền thừa trong tâm lý quần chúng, Đức Phật dám tự ngang nhiên mà không bằng chứng dám đập vỡ cái tập tục cả xứ Ấn Độ ấy không? Cho nên Đức Phật phải dựng một bằng chứng lên, bằng chứng hiển nhiên, đó là Nàng Rồng thành Phật. Tuy là thế nào, nhưng với tâm lý của một người nữ lớn tuổi như vậy, mà người nữ đó lúc nào cũng nghĩ, dù ông là Phật đi nữa, ông cũng là con tôi. Ông là Phật đi nữa, ông cũng là cháu tôi. Tôi ôm ông khi từ ông còn đỏ lắm lói kia mà, sao hôm nay lại ông lại quên tôi à? Nhưng Đức Phật tâm lý hỏi một câu nhẹ nhàng, đủ là mát lòng cho những người thâm thương của mình khi mình chưa tròn hạnh nguyện, khi mình cần phải một vấn đề gì đó, cần phải xử lý với thế gian, cần phải đưa êm đẹp lòng đời, cho mình cần phải hy sinh một chút nhỏ nhỏ của người nhà, của người thâm thương. Nhưng khi trở lại bắt tay vào việc thì phải thấy điều này là mình còn đang thiếu sót. Cho nên sau khi Đức Phật đặt câu hỏi đúng tâm lý, khiến người thâm thương hết buồn ngay tức khắc, chẳng những hết buồn mà còn vui vẻ thọ nhận phần thọ ký sắp đến. Nét diệu thứ năm của phẩm tỳ là Đức Phật thọ ký cho 6.000 vị học giả và siêu học giả tỳ khưu ni. Trong đó có vị tỳ khưu ni Di Mẫu và vị tỳ khưu ni Gia Du Đà La là người bạn đời lúc Ngài còn là một thái tử. Sự thọ ký cho nữ giới này, Đức Phật tiếp tục giáng vào dòng đời một đoàn sấm sét để phá tan cái một đám mây mù đang vấn đục trên vòm trời công lý. Đám mây mù kia nó đã che ánh sáng công lý bằng những tập tục phi lý. Thì Đức Phật thọ ký cho 6.000 vị nữ giới, trong đó có 2 người đại thâm thương của Ngài. Đây chẳng những là một chân lý tuyệt diệu, mà là không phải một cuộc cách mạng hùng vĩ, mà đây tiếp theo đoàn sấm sét thứ hai. Đoàn sấm sét thứ nhất là Nàng Rồng thành Phật, đoàn sấm sét thứ hai giáng vào trong cái tập tục, một tiếng sấm sét phá tan những án mây mù của tập tục trọng nam khinh nữ, tập tục tước đoạt quyền làm người của những con người, nhất là những vị nữ giới chính là bạn của mình, là mẹ của mình, hoặc là con, là học trò thâm thương của mình. Chúng ta đệ tử Đức Phật, những ai tự nhận mình là hành giả Pháp Hoa Kinh nên ghi cái nét thấm diệu này. Trong phẩm kinh còn nhiều nét diệu nữa, nó ẩn mật, nó tiềm tàng sâu kín khó thấy. Phẩm kinh phân tách Bồ Tát cũng có nhiều hạng Bồ Tát, tỳ khưu cũng có nhiều hạng tỳ khưu. Và phẩm kinh lại còn nhấn mạnh sự kiên trì nhẫn nhục của những người mang Bồ Tát hạnh. phát hạnh nguyện thọ trì phổ quán kinh Pháp Hoa, dù gặp trở lực nội tại hoặc là ngoại nhập, vẫn một mực giữ tròn lời thệ nguyện. Cho nên đọc hâm trì, chúng ta hãy nghiền ngẫm từng nét một, từng cử chỉ, từng hành động của mỗi vị Bồ Tát, có mỗi vị thanh văn, và từng câu kinh, từng lời, từng đoạn, từng vấn đề của toàn phẩm trì của Pháp Hoa kinh. Sắp xếp việc trước sau, có thứ lớp, ứng dụng từng người, từng thành phần phù hợp tâm lý, phù hợp hạnh nguyện, là pháp môn diệu của phẩm kinh, giúp chúng ta thành công viên mãn như Đức Phật đã thành công. Chúng tôi nhắc lại điểm này, quý vị nên luôn luôn mang phẩm diệu vào bên vai quý vị. Quý vị nên luôn luôn để trong túi quý vị phẩm diệu. Quý vị nên gắn vào tư tưởng quý vị phẩm diệu nếu quý vị muốn thành công. Phẩm diệu trong này rất nhiều nét, nhưng mà ứng dụng sự việc đúng lúc, đúng người, từng thành phần, từng sự việc phù hợp với tâm lý đại đa số quần chúng, phù hợp với hành nguyện của Pháp Diệu đã chỉ dạy của toàn bộ kinh Pháp Hoa, cũng như của riêng phẩm trì, thì sẽ giúp chúng ta thành công viên mãn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã thành công viên mãn là nhờ Ngài áp dụng cái nào trước, cái nào sau, cái nào nên, cái nào chưa nên, chưa nên rồi phải tới rồi phải qua. Những nét đó hoàn toàn là diệu. Chúng ta vào đời tuy là cách Phật rất lâu xa, nhưng vinh hạnh thay là chúng ta có giáo pháp lưu truyền, có đầy đủ ngôi tam bảo của thế gian, ngôi thế gian tam bảo. Chúng ta được sinh vào giữa cái thành phố lớn, giữa một quốc gia văn minh có chủ quyền độc lập. Chúng ta lại sinh ra trong cái nhà ngày đủ hai bữa cơm no, và có dư thì một ít thì giờ để hàng tuần quý vị quy tụ về nơi thanh vắng để học Pháp Diệu. Học Pháp Diệu này không những ích lợi trong đời này mà nó vuông trồng cho nhiều đời sau. Tuy nhiên nếu học không mà không áp dụng thì cái học này cũng như những vị kỹ sư học công thức điện, rồi ngồi đó chắp tay cầu nguyện cho điện sáng cùng nhà. Chúng ta học xong, hiểu rồi mà không áp dụng vào đời sống thực tế hàng ngày của chính chúng ta và gia đình chúng ta, thì cũng chẳng khác nào những vị bác sĩ khi học đậu bác sĩ rồi, khi về gặp người nhà đau, chắp tay cầu nguyện cho người già nhà mau mạnh. Nếu trên cõi đời này có những người bác sĩ như vậy, có những người kỹ sư như vậy, thì người ta sẽ nói là những ông ấy chạm thần kinh. Vậy mà trong chúng ta, những người tự nhận là những người hành giả Pháp Hoa kinh, những người đang thực hành Pháp Diệu để lăn chuyển bánh xe diệu vào dòng đời, biến thô thành diệu, vậy mà cứ ngồi đó nhịp mỏ đọc từng lời rồi không thực hiện theo, không phổ truyền vào trong nếp sống của gia đình mình và bè bạn chung quanh mình, không dám tự nhận mình là phổ truyền Pháp Hoa kinh, không dám tự nhận mình là người giảng sư, là người pháp sư để phổ truyền Pháp Hoa kinh. Chẳng những 2000 năm trôi qua mà có lẽ nếu như thế thì 2000 năm nữa đạo Phật Việt Nam vẫn là đạo Phật Việt Nam có thở năm nào. Chúng ta có một cái tự hào dỗm, đi đâu cũng mở miệng lên là Việt Nam Phật giáo có một dòng lịch sử Phật giáo du nhập đất nước này 2000 năm. Phật giáo đã gắn liền với công dựng nước, giữ nước Đinh Lê Lý Trần suốt 600 năm. Xin thưa quý vị, công quý vị làm, công tổ tiên chúng ta làm, không ai gươm tẩy. Nhưng thời nào việc đó, nếu đem cái pháp môn của thở Đinh Lê Lý Trần á, vào ngay bây giờ thì nó trở thành cổ lỗ sĩ. Nếu đem những chiếc xe nước của thời xưa bây giờ để đặt vào dẫn thí nhập điền, nếu đem những chiếc xe trâu xe bò và cái xe gỗ của Khổng Minh Gia Cát Lượng bây giờ để vào trận mạc thì nó trở thành xưa cổ lỗ sĩ. Trong lúc giáo pháp Đức Phật dù có 10.000 triệu năm nữa, giáo pháp vẫn không cũ, không mới. Nó vốn là như vậy. Người con Phật đủ khả năng để xuyên thủng những cái gì nó còn ẩn mật trong lời dạy của Đức Thế Tôn, xuyên thủng rồi áp dụng vào dòng đời và áp dụng cho chính bản thân chúng ta. Đến hôm nay quý vị đã đi được 13 phẩm kinh. Tôi mong rằng mỗi phẩm quý vị áp dụng vào dòng đời, để rồi quý vị tiếp tục còn 15 phẩm nữa, quý vị đi trọn nốt bộ Pháp Hoa Kinh, để khỏi uổng công như 7 năm mà đạo tràng này đã trải qua 7 năm Pháp Hoa Kinh của 7 khóa. Đến năm 1985, tôi nhớ ngày mùng 2 tháng 9 năm 1985, năm ấy chúng tôi mới rời khỏi đạo tràng. Quý vị đã học được 7 khóa Pháp Hoa Kinh, năm nào cũng học một khóa. Nhưng khi chúng tôi đi xa đạo tràng thì quý vị trả theo cho mây cho gió, chữ thầy trả lại cho thầy, kinh Phật trả lại cho Phật, và quý vị không đáp ứng ứng dụng một khoản nào hết. Chúng tôi trở lại đạo tràng 5 năm đầu chúng tôi không dám giảng Pháp Hoa Kinh, có nghĩa không phải chúng tôi thở ai làm gì, nhưng mà sợ quý vị cũng như 7 năm về trước, cho nên chúng tôi giảng giáo lý thỉnh thoảng xuyên qua pháp diệu. Trong giáo lý đó, chúng tôi đi năm đầu là về thân thể, năm thứ nhì là về hơi thở, năm thứ ba là về ý thức, năm thứ tư là về tiềm thức, và năm thứ năm là A Lại Gia và Imala thức, tức là vô thức, tức là sang cầu để chuyển sang trí. Qua năm khóa, chúng tôi tưởng rằng quý vị sẽ áp dụng một cách thẩm thấu. Nếu quý vị áp dụng thấm thấu của năm khóa học này thì giờ này trên vòm trời này đã có nhiều vị giảng sư xuất hiện. Nhưng quý vị học Pháp Hoa Kinh, một bộ kinh cao tuyệt nhất của các kinh của Đức Phật. Chúng tôi mơ ước rằng những lời nói này không loãng quên ở trong không gian, và nếu có loãng quên thì chúng tôi mong rằng thế giới quỷ thần, từ Đức Đế Thích Thiên Vương, người coi 33 cõi trời, cho tới các vị trời tứ thiên vương là 4 cõi trời gần sát của quả đất, các ngài hãy thu nhận lấy để chuyển pháp diệu này vào dòng đời trong đực, để các ngài mãn nguyện là hộ trì cho thế gian, và chính bản thân các ngài cũng được đầy đủ phước đức song toàn, và hộ trì cho những ai đang dù là mơ màng mà nghĩ đến Pháp Hoa Kinh, hộ trì cho những ai đang xá thân để mà phổ truyền Pháp Hoa Kinh, hộ trì cho những ai mà đang phát nguyện thọ trì Pháp Hoa Kinh. Đồng thời, nếu như từ cõi người, từ các vị hành giả Pháp Hoa Kinh, từ các vị học viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, từ các cõi trời thần quỷ rồng, nếu đã hướng hết hay chưa hướng hết, thì chúng tôi cũng muốn rằng âm vang từ các cõi tam đồ, địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ hãy lắng động tâm tư để uống trọn dòng pháp này, nhất là trong giới súc sanh là giới cõi rồng. Cõi rồng thớ xưa đã dựng lên thành trì cách mạng một cách vững chãi, giúp Đức Thích Ca Mâu Ni hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng nữ nhân, giải phóng sự bất bình đẳng giữa con người. Giờ này đây, tôi tin rằng các vị Long Vương cũng đang mang hoài niệm là Hoằng Dương Chánh Pháp trong 8 bộ hộ pháp trời rồng quỷ thần. Các ngài sẽ đem những gì hiển hách, những gì thực tế nhất để cho Pháp Hoa Kinh ngày một truyền lưu sâu rộng, nhất là việc ấn hành những bài giảng, nhất là những cái băng giảng, nhất là những bài học mỗi ngày một được truyền rộng thấm sâu. Đừng đến với những ai ôm cuốn kinh đó mà ngủ, đừng đến với những ai ôm cái băng đó mà gục cháy nước miếng. Cho nên chúng tôi mong rằng tất cả các pháp giới chúng sanh đều nhuần kim công đức lợi lạc của pháp diệu, hầu lăn chuyển pháp diệu vào dòng đời thô để cho xã hội được thanh bình, để cho quốc gia được tự chủ, để cho đất nước ngày một phồn vinh, để cho nhân loại được thái hòa, để cho muôn loài vạn vật lẫn cỏ cây hoa lá đều được nhuần kim, để cho 3000 đại thiên thế giới, nhất là hệ mặt trời từ kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, hóa tinh, 10 hành tinh trong hệ mặt trời cũng đều thấm nhuần giáo pháp. Lời nói tuy một chỗ nhưng vang xa 80.000 năm, nơi nào cũng đều thấm đượm. Qua 80.000 năm lời nói ấy mới trở lại chỗ cũ, và muốn xóa nó đi cũng phải 80.000 năm. Cho nên những bài pháp, những việc học hành, những sự tu luyện của toàn thể chúng ta ảnh hưởng trong không gian này 80.000 năm, và mãi mãi chúng ta sẽ được nhuần kim công đức. Kính lạy mười phương tam bảo, chư thiên long bát bộ, chư vị bồ tát cùng chư vị thánh tăng, những ngày đã phát nguyện thọ trì Phổ Quán Kinh Pháp Hoa, hộ trì cho tất cả chúng ta viên thành hạnh nguyện Phật sự chu toàn, hầu thọ trì và phổ quán pháp diệu thấm sâu vào dòng đời thô nặng, giải sự thô nặng nhập diệu, để xã hội được thanh bình, để muôn loài vạn vật khắp pháp giới chúng sanh đồng nhuần kim công đức. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ mời quý vị cử động một chút để cho bớt mỏi, rồi chúng ta mới hồi hướng. Trong lúc vừa cử động cho thân thể nó bớt mỏi mệt thì quý vị cũng nên đập ôm lam ôm thì lâm ôm mani ba mươi hùm một lần ngủ bổ chú, để cho nó ra bớt cái hơi và để cho thân tâm chúng ta thường thanh tịnh. Bây giờ quý vị tập cái động tác chân, ngay chân ra thu chân vào, ngay chân ra thu chân vào, ngay chân ra thu chân vào, để chi nữa đứng lên nó khỏi bị nó tê chân. Vị nào tê chân thì nắm 10 đầu ngón chân thiệt chặt lại thả ra, nắm 10 đầu ngón chân chặt lại thả ra, làm như vậy 3 lần thì nó hết tê chân. Bây giờ quý vị xoay thân mình và uống ra sau, uống tới trước. Quý vị nào ngồi lâu lỗ tai nó ù ù thì bịt lỗ mũi lại, xì ra hai lỗ tai, cũng như khi mình đi trên máy bay, khi máy bay hạ thấp xuống bị ù tai thì bịt lỗ mũi, xì ra lỗ tai. Quý vị bịt mũi, xì ra lỗ tai, thấy nó khỏe liền. Quý vị cuốn lưỡi lên và ép sát bên trái, bên phải, trước và sau. Trái, mặt, cổ, sau. Nuốt lên, nuốt nước miếng. Trái, mặt, cổ, sau. Nuốt nước miếng. Trái, mặt, cổ, sau. Rồi, quý vị thở tự nhiên. Như vậy là chân, tay, mình, đầu thì chúng ta đã đều cử động và xả bớt hơi ra. Bây giờ quý vị chà hai bàn tay cho thật nóng, áp lên hai con mắt và áp ra phía sau thận du để quý vị lấy lại sức khỏe. Chà lên trên hai gò má và nhất là nắn hai cái bàn tay, bởi vì hai cái bàn tay là cái bộ máy đài phát thanh cho toàn thân thể. Cái mặt, bộ mặt là cơ quan kêu là tổng chỉ huy của toàn thân thể. Chà cái mặt nhiều chừng nào á thì mạch máu trong cơ thể được lưu thông. Quý vị chà ra phía sau cái huyệt đại chùy, tức là cái cục u ở sau xương sống, huyệt nguyên sinh á, nguyên sinh á. Quý vị đưa một ngón tay xoáy ở giữa chặn mày, chỗ ấn đường đó, để cho những bài pháp khi nãy giờ, những lời pháp đó quý vị nghe, quý vị nhớ, để con mắt thứ ba quý vị tỏ sáng mà tuệ quý vị dễ phát, dễ khai. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu hồi hướng. Chúc quý vị nhớ phẩm kinh và tu luyện thọ trì phẩm kinh để tất cả chúng ta đều được hữu ích.
Con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về ca tăng ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.
Dạ con ra con đi tìm má con chút xíu. Dạ để má.